Chương 36, sư tỷ ngươi rất có thể làm. Độc Cô Tín đứng ở đỉnh núi, chiến ý dạt dào. Lần trước tại bảy ngoài trăm dặm tiểu quán bên trong, hắn cùng Ngân Phu Nhân, còn có Tiểu Kiếm Ma Nghị Sự lúc, đã từng thấy qua cái này kỳ lân bảo thuật dị tượng, bọn hắn lúc ấy suy đoán là tên kia đạt được kỳ lân bảo thể nữ kiếm tu, tu thành kỳ lân thần thông. Mà chỗ vị trí, hẳn là sở quốc trong hoàng thành. Nhưng lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này dị tượng đầu nguồn tuyệt không phải hoàng thành. Còn lâu mới có được xa như vậy. Cự ly nơi đây nhiều lắm là cũng liền trăm dặm khoảng trường. Chẳng lẽ tên kia trọng thương tiểu kiếm ma thiên tài nữ kiếm tu, cũng không phải là Tống Vô truyền nhân, mà là giấu ở trong vòng trăm dặm tu giả. Có thể trăm dặm khoảng trường, cũng không thực lực hùng hậu tông môn. Giống như, cũng chỉ có một yếu bỏ đi thiên tinh tông. Loại này tuổi mục tông môn, làm sao có thể bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài. Độc Cô Tín có chút khó có thể tin. Thôi, đi thiên tinh tông đi một chuyến, liền biết chân tướng. Dù sao Hoàng Phủ vẫn mời ta đi bắt thiên tinh tông trưởng môn. Sau khi chuyện thành công đưa ta ngũ phẩm đạo khí thanh hồng kiếm, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Đại kiếm phong. Trần Phong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đều do tự mình trước đây viết xuống não tàn thiết lập, phàm là có nhân tu thành thượng thừa thần thông, liền sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng. Thần thông đẳng cấp càng cao, dị tượng ảnh hưởng phạm vi cũng càng rộng. Trước đây viết xuống cái này thiết lập, chỉ là vì cho nhân vật chính trang bức dùng. Không nghĩ tới bây giờ lại thành tự mình khổ nhất buồn bực nan đề. Hắn chỉ muốn điệu thấp. Hắn không muốn trang bức gây chuyện. Loại này hoành động phương viên trên ngàn dặm dị tượng, hơi không cẩn thận liền sẽ cho hắn dẫn tới phiền phức. Đây không phải hắn muốn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào cự tuyệt. Tự mình tạo nghiệt, khóc cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Đã từng có một cái điệu thấp mà bảo hiểm cơ hội bày ở trước mặt ta, nhưng ta không coi chân quý, thẳng đến mất đi sau ta mới hối hận không kịp, giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với kia bàn phím nói ba chữ, ta đổi văn. Trần Phong đang âm thầm ảo não thời khắc, Diệp Phiêu Nhu chạy vào. Sư phụ. Nàng đứng tại cửa động kêu một tiếng, đạt được Trần Phong gật đầu phía sau mới vào cửa, đệ tử mới vừa đi thanh tâm phong nghe ngóng, thanh ảnh sư bá đã chưa khỏi Diệp thần tổn thương. Tốt, vi sư biết rõ. Trần Phong thôi dừng tay, ra hiệu nàng lui ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Diệp thần liền sẽ xuống núi lịch lãm. Sau đó gặp được hắn trên con đường tu hành lớn nhất cơ duyên, từ đó thu hoạch được cùng Tiêu Phàm tranh phong, bị hắn một đường thảm ngược tư cách. Diệp Phiêu Nhu tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn trước mắt sư phụ, nàng muốn tìm chủ đề nhiều phiếm vài câu. Trong lòng đang nghĩ ngợi lấy cớ. Thanh ảnh tiên tử cùng Thanh Dương chân nhân lần lượt chạy vào. Coi như đúng giờ. Trần Phong mắt liếc ngoài động sắc trời, xem ra trưởng môn vẫn tương đối yêu quý mặt mũi. Thanh Dương chân nhân ngạo kiều hừ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống không có lên tiếng âm thanh. Thu uy hiếp mới không thể không tới, hắn há có thể cao hứng. Đường đường trưởng môn, ai còn không có điểm tính tình. Mặc dù hắn cũng rất muốn hỏi một cái, tiểu sư đệ kỳ lân bảo thuật là như thế nào tu thành, nhưng hắn nhịn được, hắn cảm thấy thanh ảnh sư muội khẳng định sẽ hỏi, tự mình nghe là được rồi. Chúc mừng sư đệ, tu thành kỳ lân thần thông. Thanh ảnh tiên tử tiếp cận tiến lên, cười hỏi, cái này thần thông xem xét liền rất lợi hại, có thể dạy dỗ ta sao? Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. Phương pháp này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, ta đem kỳ lân bảo cốt cho ngươi, tự mình ngộ đi. 2. Từ chối nhã nhặn, lại liều mạng tán dương thanh ảnh tiên tử. Cái này còn cần nghĩ. Hạng thứ nhất khẳng định lại bởi vì kỳ lân bảo cốt dẫn xuất phiền phức tới. Trần Phong cười ha ha nói, không đổi không đổi, chuyện này đợi lát nữa lại nói, ta nghe nói ngươi đã chưa khỏi diệp thần. Ừm. Thanh ảnh tiên tử khẽ gật đầu. Lợi hại a, sư tỷ ngươi thật giỏi giang. Trần Phong lúc này giơ ngón tay cái, nhanh như vậy liền chưa khỏi diệp thần, không hổ là tông môn luyện đan trưởng lão, quả nhiên kinh nghiệm phong phú, tin tưởng tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể trở thành luyện đan sư bên trong thần thoại. Thanh ảnh tiên tử tâm cũng lạnh một nửa. Không có ý nghĩa. Đây không phải nàng muốn nghe. Kỳ thật ta. Sư tỷ không cần khiêm tốn. Trần Phong đánh gãy nàng, tiếp tục nói ra, ngươi tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân, tâm địa thiện lương, tài hoa hơn người, thật sự là tông môn chi phúc. Không không không, kỳ thật ta rất đẩn. Thanh ảnh tiên tử lắc đầu liên tục nói, ngươi quên sao? Ngày hôm qua ta còn muốn kéo ngươi đi Lạc Thần Sơn hàng phục tiểu kỳ lân tới, còn tốt ngươi có dự kiến trước không có đi. Ta đều nghe nói, tiểu kỳ lân tu vi phóng đại, liền hoàng phủ vẫn cũng bị nó trọng thương. Nói xong mong đợi nhìn xem Trần Phong. Trần Phong thôi dừng tay, ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua, sư tỷ biết sai có thể thay đổi, tâm tính có thể so với cổ chi thánh hiền. Huống chi? Ngươi còn có thể dạy dỗ giống Tiêu Phàm ưu tú như vậy đồ đệ, đối tông môn cống hiến chi lớn, không người có thể cùng ngươi sánh vai. Nghe Trần Phong thao thao bất tuyệt khen, Thanh Ảnh tiên tử cảm giác không gì sánh được bực bội. Loại cảm giác này, liền phảng phất về tới 3 năm trước đây. Sư đệ gặp mặt chính là dừng lại thải hồng cái giám, dọa đến nàng mỗi lần cũng đi vòng. Vốn cho là hắn hối cải để làm người mới, không nghĩ tới. Chó không đổi được đức cức. Hắn sao có thể dạng này? Thật là thất vọng. Thanh Ảnh tiên tử lời nói cũng không có quay về một câu, xoay người rời đi. Thất vọng không chỉ là nàng, còn có Thanh Dương chân nhân. Hắn còn trông cậy vào Thanh Ảnh sư muội hỏi thăm Kỳ Lân thần thông thời điểm, tự mình cũng ở bên nghe một chút đây, ai biết rõ, nàng lời nói cũng không nói trên hai câu liền đi. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, vận rủi phù một tấm. Viết lên đối phương danh tự cùng thân phận, có thể để vận rủi bạn thứ nhất sinh. Chú thích, duy nhất một lần vật phẩm, lại khí vận chi tử ngoại trừ. Trần Phong đại hỉ. Hắn rất sớm trước đó liền nghĩ, nếu có vận rủi phù, nhất định phải lại cho Hoàng Phủ vấn thêm một tấm, nhường hắn trực tiếp không may chết được rồi. Không nghĩ tới hệ thống này thật đúng là thuận hắn tâm. Mặc dù tới trễ điểm, nhưng huyết ảnh ma tông uy hiếp chưa giải trừ, cũng không tính quá trễ. Lúc này lấy ra vận rủi phù, tại phía trên viết lên Hoàng Phủ vấn danh tự, cùng thân phận. Quang mang lóe lên, vận rủi phù biến mất. Hóa thành một đạo lưu quang vọt vào ở xa huyết ảnh ma tông tổng đàn Hoàng Phủ vấn thể nội. Làm hại ngay tại vận công chữa thương Hoàng Phủ Vấn, trong nháy mắt máu không về kinh, toàn thân ma khí sao động, ở trong kinh mạch tán loạn, phun ra một miệng lớn tiên huyết, thương thế chẳng những không có tốt, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Diệp Phiêu Nhu cùng Thanh Dương chân nhân đều hiếu kỳ nhìn xem Trần Phong. Đây cũng là cái gì mới mẻ đồ chơi? Không đợi hai người đặt câu hỏi, lúc này một cỗ kinh khủng khí tức từ bên ngoài truyền đến, chính là chủ phong phương hướng. Có cao thủ tiến vào Thiên Tinh Tông. Trần Phong chau mày. Hắn rốt cục minh bạch trước đó tuyển hạng, vì sao lại nói trưởng môn có hỏa sát thân. Người đến người nào? Trần Phong thần thức truyền âm. Độc Cô Tín cảm nhận được thần thức truyền đến phương hướng, lúc này quay người từ bỏ chủ phong, thẳng đến đại kiếm phong phương hướng bay tới. Hắn có thể nguyên bản còn muốn len lén tiến vào chủ phong, trực tiếp đem trưởng môn bắt đi. Không nghĩ tới để cho người ta phát hiện. Nho nhỏ Thiên Tinh Tông, lại còn cất giấu cao thủ. Kiếm si, Độc Cô Tín. Hắn nói chuyện ở giữa. Người đã đi tới đại kiếm phong trên không, cao giọng cười to nói, ngươi chính là Thiên Tinh Tông trưởng môn A. Nghĩ không ra lại có như thế tu vi, dấu thật là sâu, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là đi ra đánh một trận. Chương 37, cái này. Hẳn là Thiên Thần Lư. Chương 37, cái này. Hẳn là Thiên Thần Lư. Độc Cô Tín ở bên ngoài diếu võ dương oai, càn rỡ kêu gào. Thanh Dương chân nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Trần Phong nói, ta ra ngoài chiếu cố hắn. Từ đột phá Nguyên Anh về sau, hắn một mực chưa từng xuất thủ, đã sớm muốn tìm cái người thử một chút thân thủ. Ngồi xuống. Trần Phong trực tiếp dùng pháp lực đem hắn đặt ở trên mặt đất. Độc Cô Tín mặc dù cũng là Nguyên Anh cảnh, nhưng lúc này đã là Nguyên Anh 6 tầng tu vi, tuyệt không phải tự mình cái này yếu gà trưởng môn có khả năng địch. Đi ra đánh một trận. Gặp bên trong không người đáp lại, Độc Cô Tín giận. Hắn đường đường kiếm si, tại sở quốc tu chân giới cũng coi là hào nhân vật, bây giờ tự mình đến nhà khiêu chiến. Coi như không dám ứng chiến cũng nên ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là, sao dám không nhìn hắn. Trần Phong cười nói, kiếm si tiền bối, Thiên Tinh Tông nhưng có đắc tội người chỗ. Trước kia không có, bây giờ có. Có dũng khí lãnh đạm hắn, đây cũng là lớn nhất sai lầm. Độc Cô Tín đem kiếm trong tay quét ngang, như không còn ra, ta một kiếm đưa ngươi động phủ này chém thành hai khúc. Tiền bối tu vi kinh người, tại hạ nhận thua. Nhường hắn thắng đi. Trần Phong cũng không muốn gây phiền toái. Có thể không xuất thủ tận lực không xuất thủ, để tránh dẫn tới cái khác cao thủ chú ý. Nhận thua. Không có nhẹ nhàng như vậy. Độc Cô Tín hừ lạnh một tiếng, vậy liền tự chói hai tay, để cho ta mang đến huyết ảnh ma tông, giao cho Hoàng Phủ tông chủ xử lý. Lao ra hỏa, ngươi đường đi hẹp A. Trần Phong nhíu mày, không có thương lượng. Không có thương lượng. Không phải chiến không thể. Không phải chiến không thể. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Trần Phong dứt lời thời khắc, quét lãng kiếm ra. Kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, ngàn tầng sóng kiếm giống như thiên hà ngược lại tả, thao thao bất tuyệt, làm cho hoàng hôn mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Thật mạnh. Độc Cô Tín quá sợ hãi, vội vàng xuất kiếm muốn ngăn cản. Đáng tiếc hắn đánh giá cao thực lực của mình, nương theo lấy âm vang một tiếng, hắn trong tay tứ phẩm đạo khí hà chạy kiếm trong nháy mắt đứt gãy, vô tận sóng kiếm thôn phệ mà đến, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Mạng ta xong rồi. Độc Cô Tín tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy bị ngàn trượng sóng kiếm xoắn nát thân thể. Tâm hắn trạng thái sập. Đạo tâm gặp không cách nào tưởng tượng trọng kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng tại cái này sở quốc cảnh nội, tự mình cũng coi là cao thủ một đời, chưa từng nghĩ, cái này nho nhỏ Thiên Tinh Tông vậy mà ngọa hổ tàng long. Chỉ một chiêu, tự mình liền ngăn cản không nổi. Thậm chí liền Hà chạy kiếm cũng đoạn mất. Cái này Thiên Tinh Tông trưởng môn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không khỏi nhớ tới tiểu kiếm ma ngân kiếm đối thiên tài nữ kiếm tu miêu tả, kia kiếm khí cương mạnh bá đạo, như sóng gió động trời, thế không thể đỡ. Cái này cùng tự mình bây giờ đối mặt kiếm ý, hoàn toàn ăn khớp. Thì ra là thế. Độc Cô Tín minh bạch hết thảy. Vị kia thiên tài nữ kiếm tu, khẳng định là Thiên Tinh Tông đệ tử. Nói không chừng chính là vừa rồi người xuất thủ đồ đệ. Quy hàng, vẫn là diệt vong. Thanh âm hùng hậu truyền đến, Độc Cô Tín như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện, đem tự mình đường lui phong kín những cái kia kiếm khí, cũng không triển khai công kích, mà là tạo thành hình cầu vây quanh, đem tự mình vây ở chính giữa. Quy hàng vẫn là diệt vong. Độc Cô Tín trong lòng không cam lòng. Trước đó hắn cảm thấy Thiên Tinh Tông loại này rác rưởi tông môn, cho hắn liếm chân cũng không xứng. Nhưng bây giờ, tính mạng hắn cũng nắm giữ tại đối phương trong tay. Một lát sau, Độc Cô Tín cung thân hỏi, nếu ta quy hàng, tiền bối có thể hay không thu ta làm đồ đệ, chuyển ta cái này thượng thừa kiếm quyết. Kiếm, mới là hắn còn sống ý nghĩa. Nếu là đơn thuần vì bảo mệnh mà quy hàng, hắn thả rằng đi chết. Đối mặt Độc Cô Tín thỉnh cầu, ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Nghĩ cái dám ăn đây ngươi. 2. Có thể, nhưng vì phòng ngừa ngươi trá hàng, cần đem hồn ấn giao cho ta. Trần Phong quả quyết lựa chọn hạng thứ 2. Độc Cô Tín người này, mặc dù là người không tính chính phái, nhưng nghĩ từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã hàng, bình thường sẽ không có hai lòng. Huống hồ giao ra hồn ấn về sau, mình có thể thông qua hồn ấn thời khắc cảm nhận được hắn phải chăng phản bội. Nếu là sinh ra dị tâm, chỉ cần bóp toái hồn ấn, lập tức hồn phi phách tán. Ta nguyện ý. Độc Cô Tín do dự một chút về sau, gật đầu bằng lòng. Trần Phong vung tay lên, một đạo pháp lực đem hắn thu hút trong động. Độc Cô Tín chấn động trong lòng. Đánh bại cao thủ của hắn càng như thế tuổi trẻ, mà lại còn như thế tuấn lãng. Đáng sợ nhất là, ở trên người hắn lại cảm giác không chịu được mảy may pháp lực ba động. Hắn sửng sốt nửa ngày, mới tiếp tục dò xét chu vi. Phát hiện bên cạnh còn đứng lấy một cái cô gái xinh đẹp, cùng một cái hỏng bét lao đầu tử. Một cái kim đan một tầng, một cái nguyên anh một tầng, cũng rất yếu. Lúc này Trần Phong trầm giọng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Độc Cô Tín lập tức quỳ xuống, thủ trưởng hướng chỗ mi tâm gỗ, đem tự mình hồn ấn tách ra, dập đầu nói, sư phụ ở trên, đệ tử trước đó có nhiều đắc tội, thỉnh sư phụ trừng phạt. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Chính liền cũng không phát hiện được mảy may pháp lực ba động, người sư phụ này tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thôi. Trần Phong đem hồn ấn thu hồi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đại Kiếm Phong hạng 6 thân truyền đệ tử. Còn không mau bái kiến ngươi trưởng môn sư bá cùng nhị sư tỷ. Vâng, sư phụ. Độc Cô Tín đi xong bái sư đại lễ chuẩn bị đứng dậy. Có thể ngẩng đầu một cái mắt, ánh mắt xuống trên người Trần Phong lúc, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đạo vận tràn ra ngoài, đại đạo trật tự tại hắn quanh người diễn hóa. Cái này, hẳn là thiên thần ư? Độc Cô Tín ngây dại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bối rối tự mình nhiều năm kiếm đạo bình cảnh, tựa hồ có đột phá ánh dạng đông. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền có thể có như thế hiệu quả. Giá trị. Người sư phụ này bái giá trị. Cái này đại khái chính là trong truyền thuyết hiểu được thiên địa pháp tắc cường đại tồn tại a. Nghĩ không ra Sở Quốc tu chân giới, vậy mà có dấu như thế cao thủ. Thiên Tinh Tông thật sự là quá vô danh. Buồn cười Hoàng Phủ vấn kia ngu ngốc, chỉ là nguyên anh đại viên mãn mà thôi, còn muốn gây bất lợi cho Thiên Tinh Tông, hắn sợ là chán sống rồi. Khắc. Trần Phong ho khan một tiếng. Độc Cô Tín cái này nóng bỏng nhãn thần, nhường trong lòng của hắn có chút run rẩy. Con hàng này trong nguyên tắc cũng không phải cơ a. Làm sao vừa thấy mình, kia nhãn thần liền cùng cái sắc bên trong ngạ quỷ giống như. Ai, đẹp trai là nguyên tội. Đệ tử nhất thời thất thần, thỉnh sư phụ thứ tội. Độc Cô Tín vội vàng túi lầu xuống, thái độ càng phát ra cung kính. Trần Phong dừng tay nói, đã nhập môn hạ của ta, về sau liền nên gò bó theo khuôn phép, chuyên cần khổ luyện, không cho phép vô cớ ra ngoài gây chuyện, nếu không nghiêm trị không tha. Tung Bay Nu, ngươi dẫn hắn gặp qua những đồng môn khác, an bài chỗ ở đi. Đệ tử tuân mệnh. Diệp Phiêu Nhu cho tới bây giờ cũng còn có chút ngộng. Đại danh đỉnh đỉnh lão kiếm si Độc Cô Tín, thế mà bị sư phụ một chiêu đánh bại, còn thu làm đồ đệ. 600-700 tuổi người, lại thành tự mình tiểu sư đệ. Cái này thực sự quá bựa rồi. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Ngươi nhận lấy Độc Cô Tín làm đồ đệ, thực lực tổng hợp dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, kiếm đạo ngộ tính 1. Nhìn trước mắt thành quả, Trần Phong hài lòng cười. Hắn sở dĩ không giết Độc Cô Tín, cũng không phải là đơn thuần vì tăng cường thực lực tổng hợp, mà là cái này lão gia hỏa thân phận phi phàm. Vô luận giết hắn, vẫn là thả hắn, đều sẽ dẫn tới phiền phức. Chỉ có thu hàng hắn cái này một cái biện pháp. Chương 38, 38, nghịch ngợm như vậy sao? Chương 38, nghịch ngợm như vậy sao? Sư đệ, ngươi đến tột cùng ở vào cảnh giới gì? Thanh Dương chân nhân thật sự là không kèm được, chủ động mở miệng hỏi thăm. Vừa rồi đánh bại Độc Cô Tín một kiếm kia, chỗ phát ra kiếm ý, nhường hắn có dũng khí phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi. Hẳn là nguyên anh đi. Chính Trần Phong cũng không quá khẳng định. Hắn sở tu Hỗn Độn Quyết cũng không phải là trong nguyên tắc sản phẩm, tu lâu như vậy, đã không có kết đan, cũng không có kết nguyên anh. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân hiện nay chiến lực, tính ra đại khái cảnh giới. Cái gì gọi là hẳn là? Thanh Dương chân nhân cảm giác hắn tại kéo con bê, ngươi vừa rồi đánh bại Độc Cô Tín thời điểm, sử dụng chuôi này tương tự cây tâm tiểu kiếm, lại là cái gì bảo bối? Ngẫu nhiên đoạt được bảo vật. Ngẫu nhiên? Ừm. Cái gì phẩm cấp? Không biết rõ. Trần Phong không nói, nói ra sợ hắn bành trướng. Vạn nhất cái này đồ ngốc trưởng môn ỷ vào hắn thực lực cường đại, ra ngoài gây chuyện thị phi, đây chẳng phải là đem hắn hướng trong hố lửa đấy. Thanh Dương chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi thay đổi. Ừm. Ngươi trước kia chuyện gì đều sẽ cùng sư huynh nói, ngươi bây giờ lợi hại, cánh cứng cắp rồi, đã không chịu cùng sư huynh tâm sự. Trần Phong nhíu mày, giọng điệu này không thích hợp. Có điểm giống là khuê phòng oán phụ. Vội vàng dừng tay nói, ngươi sợ là thế gian thoại bản đã thấy nhiều, đặt cái này hát khổ tình đùa giỡn đâu. Có một số việc ta không nói, cũng là vì ngươi tốt. Ai, đứa bé lớn, có ý nghĩ của mình. Thanh Dương chân nhân thở dài thở ngắn, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Không làm bất kỳ phản ứng nào. 2. Căn dặn trưởng môn, phong tỏa Độc Cô Tín quy hàng tin tức. Không cần suy nghĩ. Trần Phong lúc này liền hô, ngươi nhanh đi phong tỏa tin tức, Độc Cô Tín quy hàng chúng ta sự tình, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Biết rõ. Thanh Dương chân nhân thôi dừng tay. Mặc dù hắn trên miệng la hét không hài lòng, nhưng đối với sư đệ, hắn hiện tại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sư đệ nói không muốn tiết lộ, nhất định có hắn đạo lý. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, Hỗn Nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Trần Phong mặt không biểu lộ, rơi vào trầm tư. Vừa rồi cùng Độc Cô Tín giao phong, hắn đã tính ra ra thực lực của mình. Dùng Quét Lãng kiếm toàn lực xuất thủ, chiến lực hẳn là cùng Nguyên Anh tầng 8 tương đương. Như thi triển Kỳ Lân thần thông, còn có thể càng mạnh mấy phần, đại khái dẫn đầu có thể cùng Nguyên Anh 9 tầng ngang hàng. Bất quá, hắn có cửu phẩm đạo khí âm dương thủy hỏa bảo hộ thân, đừng nói là Nguyên Anh 9 tầng, coi như gặp gỡ hóa thần sơ kỳ cao thủ, hắn cũng không sợ. Bởi vì đối phương không phá được hắn phòng, còn chưa đủ mạnh. Trần Phong lắc đầu, đem Hỗn Nguyên đan ném vào bên trong miệng. Song lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia ăn vào Hỗn Nguyên đan về sau, tu vi trực tiếp tăng trưởng, không có bất luận cái gì phản ứng. Mà lần này, hắn đan điền bắt đầu bành trướng. Toàn bộ thân pháp lực hướng một chỗ hội tụ, ngưng kết thành một cái bí đỏ. Kim đan. Trần Phong lắc đầu, không quá giống. Tuyệt đối không có như thế lớn kim đan. Chẳng lẽ người khác kết kim đan, tự mình kết bí đỏ? Nghịch ngợm như vậy sao? Hắn đang muốn thời khắc, bí đỏ bắt đầu xuất hiện vết rạn, nương theo lấy oanh một tiếng, Trần Phong toàn thân kịch chấn, bí đỏ sụp đổ ra, hóa thành một cái tương tự lỗ đen vòng xoáy. Trong hắc động chỗ, một cái trong suốt năng lượng thể hình thức Trần Phong ngồi xếp bằng. Nguyên Anh. Cái này Trần Phong nhận ra. Hắn trong tiểu thuyết cũng viết nát đồ vật. Bất quá Nguyên Anh chung quanh cái này phảng phất vô cùng lớn lô đen, thoát ly nguyên tắc thiết lập, hắn cũng không hiểu rõ là cái quỷ gì. Suy tư một lát sau, cuối cùng chỉ có thể đem định nghĩa là không biết bốn. Thông hướng phía trước núi trên đường nhỏ. Độc Cô Tín nhịn không được hỏi, sư tỷ, ngươi có thể từng học được sư phụ vô thượng kiếm quyết. Hắn dọc theo con đường này đều đang nghĩ, trước đây đánh bại tiểu kiếm ma cái kia thiên tài nữ kiếm tu, đến cùng là ai? Là trước mắt cái này nữ hoa tử, vẫn là một người khác hoàn toàn. Trước mắt con bé này chỉ là kim đan một tầng mà thôi, cùng tiểu kiếm ma tu vi chênh lệch to lớn, nếu thật là nàng, sư phụ cái này kiếm quyết không khỏi cũng quá mạnh a. Chưa từng tập được. Diệp Phiêu Nhu đã dần dần thích ứng cái lao quái này cấp bậc sư đệ, cười nói, ngươi yên tâm, sư phụ đã đáp ứng sẽ truyền thụ cho ngươi, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Điểm ấy ta đương nhiên yên tâm. Độc Cô Tín liên tục gật đầu. Từ khi kiến thức sư phụ trên thân đạo vận về sau, hắn liền không còn có thân là tiền bối ngạo khí. Hắn cảm giác tại sư phụ trước mặt, tự mình thực tế quá mức nhỏ bé. Do dự một chút sau lại hỏi, sư tỷ, sư phụ trên thân đạo vận, bình thường nhìn thấy nhiều cơ hội sao? Diệp Phiêu Nhu cả kinh nói, ngươi cũng nhìn được. Ừm. Độc Cô Tín thần sắc say mê, ta không ít thấy đến, còn có điều linh ngộ. Quả nhiên, chỉ có sư phụ thân truyền đệ tử, khả năng cảm nhận được đạo này vận, ngoại nhân là không có cái này phúc phận. Diệp Phiêu Nhu ánh mắt si mê, khoe miệng không tự chủ dương lên, không gì sánh được hướng tới nói, sư phụ sớm đã khám phá hồng trần, nộ được đại đạo, đạo này vẫn là hắn dùng đại pháp lực biến hóa ra, trợ giúp nhóm chúng ta tu hành. Độc Cô Tín vội nói, như thế nói đến, chúng ta thường xuyên đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, Diệp Phiêu Nhu gật đầu, chúng ta mỗi ngày có 6 canh giờ, có thể tiến vào sư phụ động phủ nộ đạo. Độc Cô Tín nghe vậy phấn khởi không thôi. Hắn hiện tại cảm thấy, có thể hay không học được sư phụ vô thượng kiếm quyết, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thể cảm nhận được sư phụ trên thân đạo vận, hắn lo gì cảnh giới không phá. Hắn càng phát ra cảm thấy, người sư phụ này bái giá trị. Diệp Phiêu Nhu tiếp tục nói, sư phụ là người khiêm tốn, không thích trưng dương, liền đạo này vận, cũng là yên lặng nỗ lực, chưa hề cùng nhóm chúng ta nhắc qua. Đa tạ sư tỷ đề điểm, về sau tại sư phụ trước mặt, ta nhất định xem chừng nói chuyện. Độc Cô Tín chắp tay nói, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy, quả như thế cái nữ hoa tử gọi sư tỷ có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến sư phụ trên thân đạo vận, tất cả khó chịu cũng tan thành mây khói. Cái này không thể trách người khác. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tự mình bái sư đã quá muộn bốn. Lạc Thân Sơn. Tống Vô Chân đạp hư không, liên tiếp giống lớn mấy chục âm thanh, kỳ lân thú, ra cùng ta tái chiến một trận. Kinh hãi trong núi phi cầm đảo mệnh, bách thú buôn đầu. Cuối cùng hắn trộm tới mấy cái tu vi không yếu, đã thông nhân ngôn yêu thú hỏi, kỳ lân ở đâu? Chúng yêu dọa đến nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chưa từng gặp qua tu vi khủng bố như thế nhân tộc tu giả. Nó hướng bên kia đi. Chúng yêu đây biết rõ Tống Vô muốn tìm chính là đã chết lao kỳ lân, chỉ nói hắn tìm chính là tiểu kỳ lân, đồng loạt chỉ hướng phương hướng tây bắc. Đi bao lâu? Ước chừng một canh giờ. Đa tạ. Tống Vô thân hình lóe lên, hướng phía tây bắc hướng phi đi bốn. Cùng một thời gian, Thiên Tinh Tông phía tây trăm dặm trên ngọn núi, Độc Cô Tín đã từng bế quan ngộ kiếm chỗ. Một tên đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm trung niên nam tử, tay cầm một thanh kiếm gãy ngửa mặt lên trời quát to, lao kiếm si, trăm năm trước ngươi ủy vào tu vi thâm hậu, cướp đi ta Hà Trại kiếm, bây giờ ta kiếm quyết đại thành, hướng ngươi đòi nợ tới, có dám đi ra đánh một trận? Chương 39, 39, tuyệt thế hung khí. Chương 39, tuyệt thế hung khí. Độc Cô Tín, ngươi sợ sao? Huyết phát nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay kiếm gãy càn quét mà xuống, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem ngọn núi tức mất một nửa, rụt đầu ô quy, ngươi giả hoa cũng bị hủy, còn có thể nhịn được. Đi ra đánh một trận, đi ra đánh một trận. Huyết phát nam tử càng điên cuồng lên, trong tay kiếm gãy bổ ngang chém thẳng, trực tiếp đem trọn ngọn núi cũng cho hủy diệt. Khe danh tung hoành, đầy đất vết thương. Hẳn là cái này lão giả thật không ở nhà. Huyết phát nam tử lông mày nhẹ trao lại. Một lát sau phóng lên tận trời, hướng xa xa thành trì bay đi. Lão giả, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến ngươi, lấy báo năm đó đoạt kiếm mối thủ. Hắn vừa đi không lâu, đầy đất bừa bộn dưới mặt đất chỗ sâu, truyền ra yếu ớt tinh thần ba động. Một đạo kiếm ảnh trên không trung chậm rãi ngưng kết. Nhưng chỉ một lát sau, kiếm ảnh vỡ nát ra, mặt đất chỗ sâu tinh thần ba động cũng lần nữa trở nên yên lặng bốn. Sáng sớm, Thanh Tâm Phong trên đỉnh núi, Tiêu Phàm tiến bộ hai con người, ngồi xếp bằng, Huyền Thiên Mâu quay chúng quanh tại hắn quanh người không ngừng xoay quanh, trên thân tản ra một cỗ tự kiếm phi kiếm lăng lệ khí tức. Sư thúc thực lực, quả nhiên cường hành. Trong lòng của hắn thầm than. Hôm qua lúc chạm vào tối, hắn chuẩn bị đi Đại Kiếm Phong hướng sư thúc thỉnh giáo liên quan tới tu hành phương diện nan đề, kết quả mới vừa đi tới giữa sườn núi, lại trông thấy Độc Cô Tín tới cửa khiêu chiến. Hắn chính mắt thấy sư thúc cùng Độc Cô Tín đối kiếm. Kia thẳng tiến không lùi kiếm ý, nhường hắn cảm giác cực độ rung động. Đây là hắn từ lúc xuất thế đến nay, thấy qua cường đại nhất cao thủ quyết đấu. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu. Nguyên bản bồi dối hắn nhiều ngày tu hành nan đề, tại trong khoảnh khắc giải quyết dễ dàng. Hắn lúc này liền quay trở về Thanh Tâm Phong. Trải qua một đêm thăng ngộ, hắn sáng chế ra có thể vượt cấp giết địch tuyệt chiêu, kiếm mâu ba đòn. Tu vi cũng theo đó bước vào trúc cơ tầng 2 cảnh 4. Chủ phong. Thanh Dương chân nhân nhìn qua Thanh Tâm Phong phương hướng, ánh mắt kinh hãi. Vừa rồi một cỗ tự kiếm phi kiếm lăng lệ khí tức phóng lên tận trời, mặc dù tính toán không lên mạnh cỡ nào, nhưng nó ý cảnh lại huyền ảo khó lường, đơn thuần cái này đạo thần thông phẩm cấp mà nói, tiềm lực khả năng so tiểu sư đệ vài ngày trước sở ngộ kiếm ý còn muốn càng cao thâm hơn. Chẳng lẽ là Thanh Ảnh sư muội? Có thể sư muội đã có kim đan tầng 8 tu vi, nếu là nàng ngộ ra được như thế thần thông, chỗ tạo thành động tĩnh tuyệt sẽ không nhẹ như vậy hơi. Không phải là Tiêu Phàm. Thanh Dương chân nhân lập tức không cách nào bình tĩnh. Tiêu Phàm gần nhất tốc độ phát triển đã triệt để vượt trên nhà hắn Diệp Thần. Nghĩ trước đây mới nhập môn lúc, Tiêu Phàm tư chất chỉ có thể coi là thượng đẳng, cùng Diệp Thần loại này thiên tài hoàn toàn không cách nào so sánh, làm sao đan điền bị phế một lần về sau, ngược lại quật khởi mạnh mẽ rồi. Thanh Dương chân nhân trong lòng chua xót. Hắn chủ phong đệ tử trước kia bị đại kiếm phong vượt trên một đầu, vốn cho rằng Diệp thần có thể vãn hồi mặt mũi, không nghĩ tới lại bị Thanh Tâm phong đè. Ta chủ phong chú định không người kế tục sao? Mặc dù hắn không tồn tại cái gì lòng ghen tị, nhưng hâm mộ là không thể tránh được. Sư phụ! Diệp thần thanh âm từ phía sau vang lên. Thanh Dương chân nhân thu thập một cái cảm xúc, cười nói, thần nhi, có chuyện gì sao? Đệ tử đánh với Tiêu Phàm một trận về sau, có rõ ràng cảm ngộ, nghĩ xuống núi lịch lãm một phen. Diệp thần đầy cõi lòng chờ mong. Tiêu Phàm loại kia ngày xưa thủ hạ bại tướng, trải qua xuống núi lịch lãm về sau, đều có thể thu hoạch được phi tốc trưởng thành, tự mình đi ra ngoài một chuyến, trở về nhất định có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Được. Thanh Dương chân nhân không nói hai lời liền đáp ứng. Môn hạ đệ tử có lòng cầu tiến, đây là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nghe nói phủ cận Dạ Lương thành bên trong, có ngược lại hái hoa nữ dâm trộm gây án, quan phủ truy nã không đến, ngươi có thể đi điều tra một phen, nhớ lấy muốn chú ý cẩn thận, không thể hành sự lỗ mãng. Thanh Dương chân nhân nói, lấy ra một cái bảo giáp, cái này tóc đen giáp là thất phẩm pháp khí, ngươi mặc lên người, cho dù là trúc cơ kỳ tu giả, cũng uy hiếp không được tính mạng của ngươi. Đa tạ sư phụ. Diệp thần hai tay tiếp nhận, nhịn không được hỏi, nếu như là kim đan cao thủ đâu? Chạy đi. Đệ tử minh bạch. Cáo biệt sư phụ về sau, Diệp thần lòng tin tràn đầy xuống núi. Kim đan trở xuống uy hiếp không được tính mạng của hắn, cái này đối với hắn mà nói liền đầy đủ. Tu hành vốn là không dễ, nào có nhiều như vậy kim đan cao thủ. Chỉ là ngược lại hái hoa nữ dâm trộm, thấp như vậy tụ người, đoán chừng cũng liền luyện qua một chút thế gian võ học mà thôi, cũng không chân gây cho sợ hãi. Nửa ngày sau, Diệp thần đã tới Dạ Lương thành. Hắn đi lại tại trên đường cái, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh nữ tử vừa đi vừa về dò xét. Chợt nhìn, ai cũng giống như là nữ dâm trộm. Nhưng cẩn thận xem xét, lại cảm thấy ai cũng không giống. Một thời gian, hắn lâm vào xoắn suýt bốn. Mà cùng lúc đó, một tin tức tại sở quốc tu chân giới dần dần truyền ra. Có người tại Thiên Tinh Tông phía tây 100 dặm vị trí, đã từng độc cô tín bế quan chỗ, Kiếm Si Sơn, phát hiện kinh thiên đại bí mật. Kiếm Si Sơn bị người phá hủy. Đầy đất vết thương dưới mặt đất, có thần bí năng lượng ba động truyền ra, ẩn ẩn còn tản ra sát phạt chi khí. Có người suy đoán, dưới mặt đất chôn lấy một cái đại hung chi khí. Một thời gian vô số tu giả chạy tới Kiếm Si Sơn địa điểm cũ. Có là vì xem náo nhiệt, mà càng nhiều người, thì là muốn đoạt lấy cái này đại hung khí. Dù sao, càng là đại hung chi khí, uy lực càng là cường đại. Tin tức truyền vào Thiên Tinh Tông về sau, Thanh Dương chân nhân trước tiên liền triệu tập chúng trưởng lão bắt đầu thương nghị, dự định điều động hai tên trưởng lão, dẫn đầu một chút đệ tử tinh anh tiến về. Coi như không thể cướp đoạt hung khí, cũng có thể khiến cái này đệ tử nhìn một chút chuyện đời. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định nhường đại trưởng lão cùng Thanh Ảnh tiên tử, dẫn đầu 10 tên đệ tử tiến về. Nhưng ở xác định đệ tử danh ngạch lúc, chúng trưởng lão làm khó. Trong tông môn đệ tử ưu tú nhất, tất cả đại kiếm phong. Vô luận là Lục Đông Bằng, vẫn là Diệp Phiêu Nhu, cũng có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Về phần tân thu độc cô tín, kia liền càng không cần nói. Tu vi tại toàn tông đều có thể xếp hạng thứ hai. Nếu không đến hỏi một cái tiểu sư đệ ý kiến. Nếu là có thể kêu lên độc cô tín cùng một chỗ liền tốt, dù sao kia là hang ổ của hắn, nhất định có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Sư đệ mấy năm này không ưa thích làm náo động, chỉ sợ sẽ không đồng ý, thậm chí khả năng còn có thể ngăn cản nhóm chúng ta tiến về. Thanh Dương chân nhân lắc đầu nói. Tam trưởng lão nói, đến hỏi một cái cũng không sao, cùng lắm thì lại bị hắn trách cứ không làm việc đàng hoàng, chuyên môn làm ai môn tà đạo. Ta đi. Thanh Ảnh tiên tử nhãn tình sáng lên, nói liền muốn ra bên ngoài chạy. Có thể bước chân còn không có mở ra, liền bị Thanh Dương chân nhân cho kéo lại, lắc đầu nói, vẫn là để ta đi, ta dù sao cũng là trưởng môn, hắn coi như không đồng ý, cũng không về phần mở miệng trách cứ. Không có việc gì, ta không sợ. Thanh Ảnh tiên tử dùng sức đưa tay tránh thoát, cường thế nói, ta nhất định phải đi, ai cướp ta với ai gấp. Nói xong gọi ra phi kiếm sông lên trời. Đám người liếc nhau, nhao nhao cảm thán, quên mình vì người, sư mọi người tốt ta. Thanh Ảnh tiên tử đầy cõi lòng chờ mong, đã làm tốt tiếp nhận sư đệ phê bình chuẩn bị, đi vào đại kiếm phong về sau, liền lôi kéo Trần Phong tay đi thẳng vào vấn đề, nói muốn mang đi hắn trừ hải phỉ tư bên ngoài các đệ tử. Vì cái gì không muốn hải phỉ tư? Trần Phong hỏi lại thời khắc, ánh mắt đã rơi vào trước mắt tuyển hạc trên. Một, ai cũng không cho phép đi, bao quát các ngươi những này trưởng lão. Hai, tốt, liền theo ngươi nói xử lý đi. Ba, muốn bọn hắn đi cũng được, nhưng nhất định phải đem hải phỉ tư mang lên, nếu không ai cũng đừng đi. người khác không biết rõ kiếm si sơn địa điểm cũ cụ thể tình huống, nhưng Trần Phong làm nguyên tắc tác giả, trong lòng lại cùng sáng như gương. Cái này đích xác là một cọc không tệ cơ duyên. Nhưng là, Hải Phỉ Tư phải đi. Nếu không không chỉ có hết thể trăm dựng, Thiên Tinh Tông còn đem đại nạn lâm đầu. Thanh Ảnh Tiên Tử bị hắn hỏi sửng sốt. Nghe giọng điệu này, tựa hồ không có ý định trách cứ, càng không chuẩn bị cự tuyệt. Trong lòng có chút không có tí sức lực nào, hỏi ngược lại, vậy ý của ngươi là? Muốn bọn hắn đi cũng được, nhưng nhất định phải đem Hải Phỉ Tư cũng mang lên, nếu không ai cũng đừng đi. Ngươi đồng ý. Thanh Ảnh Tiên Tử hơi có vẻ kinh ngạc. Sư đệ gần nhất đến cùng thế nào? Trước kia vô luận làm gì đều không cho, không phải cự tuyệt chính là mắng chửi người, có thể gần nhất cái này mấy lần, rõ ràng biến vị a. Trần Phong lườm nàng một cái, nghe ngươi giọng điệu này, thật giống như ta không nên đồng ý. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thanh Ảnh Tiên Tử đã không có tiếp tục hướng xuống nói chuyện dục vọng, mặt ủ mày chau mà nói, vậy ta trực tiếp kêu lên 6 vị sư điệt, cùng đi. Chờ một cái, không đổi. Trần Phong thần thức bao trùm cả tòa đại kiếm phong, công chúng đệ tử gọi tới. Ngoại trừ nhị đệ tử Diệp Phiêu Nhu thụ hắn ra lệnh, ra ngoài tìm hiểu tin tức đi, còn lại 5 tên đệ tử rất nhanh chạy tới. Trần Phong đem sự tình mơ hồ nói một lần. Độc Cô Tín sau khi nghe xong cảm xúc có chút kích động, hắn chân trước mới vừa ly khai, hang ổ lại bị người hủy, đây không phải quất hắn mặt mò sao. Chuyến này các ngươi phải khiêm tốn làm việc, không thể chủ động trêu chọc thị phi. Trần Phong liếc nhìn đám người, ánh mắt xuống trên người Thanh Ảnh Tiên Tử, giọng nói cường ngạnh nói, bao quát ngươi cùng đại trưởng lão cũng, hiểu không? Biết rồi. Thanh Ảnh Tiên Tử nhu thuận gật đầu, nàng cảm giác sư đệ lại trở về. Còn có, các ngươi chuyến này muốn mặc vải thô quần áo, che mặt xuất hành, không cho phép bại lộ thân phận của mình, mỗi người cũng cần dùng tên giả, Thiên Tinh Tông ba chữ càng là nâng cũng không cho phép nâng. Cái này, Thanh Ảnh Tiên Tử có chút không vui, về phần như thế sợ phiền phức. Không đáp ứng liền ai cũng đừng đi. Trần Phong thái độ cường ngạnh, không có chút nào chỗ thương lượng. Thanh Ảnh Tiên Tử cúi đầu, có thể ta không quá sẽ lấy tên, nhóm chúng ta nên dùng cái gì dùng tên giả. Ngươi liền kêu lên múa đi. Trần Phong lại đem ánh mắt quét về phía chúng đệ tử, lão đại, ngươi gọi Bạch Nhật. Lão Tam, ngươi Y Sơn Tẫn. Lão Tứ, ngươi gọi Triệu Hương Lư. Lão Ngũ, ngươi gọi Thịnh Tử Yên. Lão Lục, ngươi gọi Đô Lôi Tư. Chúng đệ tử vội vàng quỳ lạy nói, tạ sư phụ ban tên. Thanh Ảnh Tiên Tử trong lòng cũng thầm khen, sư đệ cái này đầu óc thực tế quá linh hoạt. Nhiều như vậy danh tự đều có thể tiện tay bóp đến, hơn nữa còn không phải cái gì Vương Một, Triệu Nhị, Lý Tam các loại, nghe xong chính là giả danh cái chủng loại kia. Ta lập lại một lần, điệu thấp làm việc. Trần Phong nhìn về phía Độc Cô Tín, nói ra, nhất là ngươi, nếu như gặp phải ngày xưa cựu địch, tránh được nên tránh, tránh không được liền chạy, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Độc Cô Tín liên thanh bằng lòng. Trước khi đi Thanh Ảnh Tiên Tử lại hỏi, sư đệ, trừ nhóm chúng ta bên ngoài, còn có đại trưởng lão cùng 5 tên đệ tử, nếu không ngươi sẽ giúp bận biểu nghị 6 cái dùng tên giả. Cái này đều muốn ta nghĩ, các ngươi giải cái đầu vóc chỉ là vì tiếp cận thân cao. Trần Phong có chút im lặng. Tại sao muốn làm khó hắn cái này lấy tên phế? Suy tư một lát sau nói ra, Sở Lúa, La Võ, Bạch Khiết, Giới Sĩ Bang, Đế Lưu Cam, Kim Qua. Đa tạ sư đệ, ta nhớ kỹ. Thanh Ảnh Tiên Tử hài lòng dẫn đám người đi. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, đỉnh cấp trận pháp bí tịch trận điện. Trận pháp. Trần Phong trong lòng âm thầm tính toán. Nếu là đem Quét Lãng kiếm cùng Kỳ Lân bảo cốt kết hợp lại, luyện ra một cái sát trận, uy lực có thể hay không gấp bội tăng trưởng. Ân, đáng giá thử một lần. Hắn lật ra trận điện bắt đầu nghiên cứu bốn. Huyết Ảnh Ma Tông tổng đàn. Trong mặt thất, Hoàng Phủ vẫn sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết. Từ khi lọt vào tiểu Kỳ Lân công kích trốn về sau, hắn vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Ngay từ đầu thương thế còn có thể khống chế lại, nhưng tầm nửa ngày sau, đột nhiên tâm thần không yên, phảng phất có một loại nào đó cường đại vận rủi đặt ở trên đầu, vô luận hắn như thế nào vận công, tiểu gì cũng sẽ khí huyết cuồn cuộn, khó mà khống chế. Cái này một ngày xuống tới, thương thế hắn không những không có tốt, ngược lại không ngừng chuyển biến xấu. Hắn cảm giác chiếu tiếp tục như thế, đừng nói là khỏi hẳn, tự mình chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, nghiệt xúc, buông ra cái kia thiếu niên. Chương 40, nghiệt xúc, buông ra cái kia thiếu niên. Hoàng Phủ vẫn cảm giác rất bất lực. Sống mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ giống như vậy tuyệt vọng qua. Hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng. Sư phụ. Lúc này tiểu kiếm ma ngân kiếm đi đến, đệ tử có việc bẩm báo. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên đẹp làm người run sợ nữ tử, đúng là hắn mẫu thân Ngân phu nhân. Hoàng Phủ Vấn lập tức tâm tình vui vẻ không ít. Quả nhiên, xem mỹ nhân có thể tăng thọ, cổ nhân nói không sai. Hắn gật đầu hỏi, chuyện gì? Là Độc Cô Tín. Ngân Kiếm sắc mặt do dự, hắn thực tế không đành lòng đả kích thụ thương sư phụ, hắn thu được sư phụ tin về sau, trước tiên chạy tới Thiên Tinh Tông, sau đó liền không còn ra, cũng không tin tức truyền ra. Hoàng Phủ Vấn bưng kín ngực, lá gan đau. Một lát sau hỏi, kia Thiên Tinh Tông đâu? Mặt ngoài nhìn qua, còn cùng thường ngày, không có bất cứ dị thường nào. Ngân Kiếm thở dài, theo đệ tử suy đoán, cái này Độc Cô Tín 89/10 là hãm tại Thiên Tinh Tông, hoặc là đã bị giết. Phúc! Hoàng Phủ Vấn phun ra miệng máu, buồn bực nói, cái này nho nhỏ Thiên Tinh Tông, hẳn là còn cất giấu người tài ba. Vô cùng có khả năng. Ngân Kiếm gật đầu. Hoàng Phủ Vấn rơi vào trầm tư. Như Thiên Tinh Tông thật có dấu cao thủ, kia trước đây con của hắn Hoàng Phủ Giang chết đang tấn công Thiên Tinh Tông trên đường, có thể hay không cũng cùng người này có quan hệ. Đáng chết, đó là cái âm mưu. Hoàng Phủ Vấn tức giận đến toàn thân phát run, ho ra máu không thôi. Khó trách trước đây Hoàng Thành chi chiến, kia Tống Vô rõ ràng có nắm chắc tất thắng, lại vẫn không chịu thừa nhận hắn là Võ Tổng, nguyên lai thật trách lầm hắn, chuyện này hoàn toàn chính xác không phải hắn làm. Võ Tổng có thể là cái dùng tên giả, nhưng tuyệt không phải Tống Vô dùng tên giả. Mình bị tính kế. Đáng chết. Cái này trời đánh Võ Tổng, tuyệt đối là Thiên Tinh Tông người. Hoàng Phủ Vấn ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đều có chút thô trọng, lung lay đứng lên nói, Kiếm Nhi, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết nhân thủ, tất cả mọi người buông xuống trong tay hết thẻ sự vụ, sáng mai theo ta xuất trình, săn bằng Thiên Tinh Tông. Chấm đã. Ngân Phu Nhân đứng dậy. Nàng như có điều suy nghĩ nói, Tông Chủ, Độc Cô Tín đã đạt Nguyên Anh 6 tầng. Tiến vào Thiên Tinh Tông sau không chút nào bọt nước cũng không có lật lên, việc này tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản. Không nếu như để cho ta đi đầu dò đường, chui vào Thiên Tinh Tông tra rõ chân tướng về sau, lại làm so đo. Mà lại, Thiên Tinh Tông cự ly Kiếm Si Sơn không xa, ta còn có thể thuận đường đi tìm hiểu một cái tuyệt thế hung khí cụ thể tình huống. Không thể. Hoàng Phủ vẫn lắc đầu liên tục, có thể nào nhường phu nhân đặt mình vào nguy hiểm. Cái này thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn a. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy, Ngân Phu Nhân từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì cự ly, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần găng sức, sắt mài thành kim. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh động nàng. Nàng chuyến đi này, vạn nhất nhào Độc Cô Tín theo gót, hãng tại Thiên Tinh Tông làm sao bây giờ? Lại vạn nhất, kia dùng tên giả Võ Tòng ác tặc là cái lao sắt phê làm sao bây giờ? Chẳng phải là bánh bao thịt đánh cho rồi? Tuyệt đối không được. Hoàng Phủ vẫn thái độ không gì sánh được kiên quyết. Ngân Phu Nhân lắc đầu nói. Nếu như không sở rõ ràng đối phương nội tình, giống Hoàng Thành chi chiến, gặp gỡ Tống Vô loại kia cao thủ, chúng ta coi như triệt để xong. Tông chủ yên tâm, ta chuyến này sẽ hành sự cẩn thận. Huống hồ, ta sở tu cũng không phải là công pháp ma đạo, chỉ cần thêm chút cẩn thận, chắc chắn sẽ không có người chú ý tới ta. Hoàng Phủ vẫn rơi vào trầm tư. Ngân Phu Nhân nói tới, xác thực có đạo lý. Thế nhưng là, hắn không nỡ a. Đang do dự không quyết thời khắc, Ngân Kiếm nói ra, mẹ. Để cho ta đi theo ngươi đi. Ngươi tu chính là công pháp ma đạo, dễ dàng để người chú ý, vẫn là để ở nhà chiếu cố tông chủ đi. Ngân Phu Nhân nhìn xem hai tay đứt đoạn nhi tử, thầm than chính mình mệnh khổ. Năm đó lâm buồn không lâu, trượng phu liền thân hãm tuyệt địa, sống chết không rõ, bởi vì tự mình bề ngoài quá mức xuất chúng, thường xuyên rước lấy các phương cường giả quấy rối, nàng bất đắc dĩ tìm kiếm chỗ dựa. Nhưng tuổi nhỏ nhi tử bái Hoàng Phủ vấn vi sư. Vốn cho rằng về sau thời gian xem như an ổn. Dù sao tại sở quốc tu trần giới, Huyết Ảnh Ma Tông cũng coi như thực lực hùng hậu. Ai ngờ tiệc vui trong tàn. Lúc này mới qua 30 năm an ổn thời gian, Huyết Ảnh Ma Tông cũng lâm vào khốn cảnh. Hẳn là ta thật là một cái hoa thủy. Ngân Phu Nhân trong lòng ảm đạm, trong đêm ly khai tổng đàn 4. Nửa đêm, Dạ Lương Thành. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Hùng hậu năng lượng ba động chấn động ra tới. Một tên tướng mạo anh tuấn thiếu niên trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó cái mông hướng xuống ném xuống đất. Tại hắn đối diện, đứng đấy một tên hồng y nữ tử. Cái này nữ tử quần áo bại lộ, trên thân tản ra tà mị khí tức. Ngươi, lại là tu hành giả. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chuyến này lịch luyện mục đích chủ yếu, là tra rõ ràng nữ dâm trộm một án. Bởi vì ban ngày không có thu hoạch, cho nên hắn quyết định ban đêm tiếp tục. Vì đem thế thì hái hoa nữ dâm trộm dẫn ra, hắn đặc biệt đem tự mình ăn mặc một phen, nửa đêm ra lấy thân làm mồi. Nữ dâm trộm xác thực mắc câu rồi. Có thể cũng không phải là hắn trong tưởng tượng thế gian tập võ nữ tử. Mà là một tên thực lực cường đại tu hành giả. Tiểu Lang Quân, ngươi cái này đêm hôm khuya khoát ra, chính là vì đưa cho ta ăn sao. Đỗ Thất Diễm đôi mắt bên trong lộ ra tham lam quan mang, liếm môi một cái, vẫn là cái luyện khí kỳ tu hành giả, niên kỷ lại nhỏ, không tệ, chính hợp khẩu vị của ta. Thiện nhân, ngươi mơ tưởng. Diệp Thần mắt nhìn trên ngực đã xuất hiện vết rách tóc đen giáp, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Sư phụ nói qua, kim đan trở xuống không phá được hắn phòng. Vốn cho rằng lần này lịch luyện tuyệt không sơ suất. Ai biết rõ, mới vừa xuống núi liền đụng phải kim đan cao thủ. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Diệp Thần sợ. Luống cuống tay chân bò người lên, bước nhanh chân quay người liền trốn. Hắn vẫn còn con nít, hắn không thể thất thân. Nếu không sau khi trở về, sư phụ truy vấn, hắn nên trả lời như thế nào? Chạy đi, chạy nhanh lên, ngươi vượt kích động, vượt có thể để cho ta hưng phấn. Đỗ Thất Diễm hưng phấn cười lớn, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại góc theo, đem hắn hướng Dạ Lương Thành bên ngoài bước tới. Diệp Thần vừa kinh vừa sợ, liều mạng trốn. Chạy thở không ra hơi. Đang đắng một canh giờ sau, hắn bị đuổi tới ngoài thành một chỗ sườn đồi bên cạnh. Luyện khí kỳ liền ngự kiếm phi hành cũng không biết, hắn không chỗ có thể trốn. Quay người nhìn về phía như lang như hổ nữ dâm trộm, đã bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng. Diệp Thần dọa đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn mới 12 tuổi, nơi nào thấy qua bực này hình ảnh. Ngươi! Ngươi dừng lại, ngươi đừng tới đây. Diệp Thần mắt nhìn sau lưng vách núi, nghĩ nhảy đi xuống lấy cái chết làm do ý chí, thế nhưng là lại không dũng khí này. Chẳng lẽ ta muốn thất thân tại trộm? Đừng hô, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, yên tâm, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Đỗ Thất Diễm cầm quần áo ném xuống đất, vũ mị vén lên sợi tóc. Trong mắt lóe lên hai đạo mê người tâm hồn hường quang, thân thể nhẹ nhàng vọt lên, tay trắng răng ra, muốn đem Diệp Thần ngã nhào xuống đất. Nghiệt xúc, vung ra đứa bé kia. Quát nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, một tên phong thần như ngọc mỹ nam tử trống rỗng xuất hiện tại sườn đồi bên cạnh. Hảo hảo tuấn tú. Đỗ Thất Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Nàng vốn cho rằng vừa rồi thiếu niên đã đầy đủ tuấn mỹ, không nghĩ tới, lại tới một cái so với hắn hơn tuấn. Mà lại đã trưởng thành. Gương mặt này, cái này dáng vóc. Chỉ tưởng tượng thôi cũng rất đã. Đêm nay thật có phúc. Lao thiên gia đợi ta thật là không tệ. Chương 41, cắm tiêu bán đầu chi đồ. Chương 41, cắm tiêu bán đầu chi đồ. Đến hay lắm. Đỗ Thất Diễm lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn trước mắt mỹ nam tử, cười không khép lại được chân. Đây quả thực là đưa tới cửa con mồi. Đến đây đi ngươi. Nàng không kịp chờ đợi đưa tay trộn một cái, màu đỏ yêu nguyên lực hướng Trần Phong bao phủ tới, muốn đem hắn bắt tới đè xuống đất ma sát. Nhưng mà, sau một khắc lại kinh ngạc phát hiện, nàng yêu nguyên lực tại cự ly cái này tuấn nam tử xa một triệu chỗ, bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Đỗ Thất Tiến nhướng mày. Hẳn là gặp gỡ người tài rồi. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, nàng dùng cả hai tay. Kinh khủng yêu nguyên lực mãnh liệt mà ra, có thể như cũ không cách nào tiến vào đối phương trước người trong vòng một trượng. Không được. Đỗ Thất Tiến ý thức được tình huống không ổn. Nàng thu hồi lực lượng quay người muốn trốn, có thể lúc này Trần Phong một chỉ điểm ra. Kiếm khí khuấy động mà ra, nhỏ máu đầu lâu lăn rơi xuống đất bên trên, không đầu tử thi ngã quỵ mà xuống, hóa thành dài hơn một mét hồng hồ, tiên huyết phun tung tóe, nhuộm đỏ trên đất cỏ thơm. Linh hồn tịch diệt. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhân tộc tiểu bối, ngươi dám tàn sát ta hồ tộc đệ tử. Không đầu hồ thi trên hồng quang lượn lờ, ngưng tụ thành một đạo nữ tử hư ảnh, phát ra phẫn nộ tinh thần ba động. Đây là hồ tộc cao thủ lưu tại Đỗ Thất Tiến trên người tinh thần là cấn. Giết liền giết. Ngươi có thể làm gì được ta? Trần Phong thanh âm lãnh đạm, đang khi nói chuyện thủ trưởng nhẹ giơ lên, liền chuẩn bị đem hư ảnh xóa bỏ. Hư ảnh tức giận đến toàn thân phát run, quát tầm lên, cùng đồ. Ngươi có biết ta là người phương nào? Dám vô lễ như thế? Đỗ tử, hóa thần bảy tầng. Trần Phong khinh miệt lườm nàng một cái, lắc đầu nói, cắm tiêu bán đầu chi đồ, ngươi cũng chính là cách xa, nếu không ta liền ngươi cùng nhau chém. Đỗ tử thần sắc chi trệ. Đối phương vậy mà nhận ra nàng. Nhận ra nàng còn dám như thế cuồng vọng, không phải là có hậu đài. Đỗ tử cưỡng chế lửa giận, uống hỏi, tiểu bối, ngươi có dám báo lên tính danh? Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tống Giang, Tống Công Minh là. Trần Phong thủ trưởng vừa rơi xuống, trực tiếp đem tinh thần hư ảnh xóa bỏ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, phát hiện hắn đã dọa nằm trên đất. Khó thành đại khí. Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, không có chút nào tiêu phàm loại kia can đảm. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn. Thất thần làm cái gì, còn không đi nhanh lên. Đa tạ Tống tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thần vội vàng chắp tay nói tạ. Hắn nhập Thiên Tinh Tông bất quá hai cái tháng sau, căn bản không có gặp qua Trần Phong, tự nhiên không nhận ra. Trần Phong thôi dừng tay, việc này không nên lộ ra, nếu không kêu hóa thần bảy tầng hồ tộc lão quái, nhất định giết đến tận cửa lấy thủ cấp của ngươi, đi thôi. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Diệp Thần sớm đã bị dọa ngộng. hóa thần 7 tầng, đừng nói là hắn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Tinh Tông cũng không thể chơi vào. Ngay lập tức nơi nào còn dám dừng lại, bước nhanh chân chạy như bay. Trần Phong đưa tay hướng Hồ Thi vùng đan điền sờ mó, lấy ra một cái hồng quang lấp lóe nội đan. Ném vào bên trong miệng nhai hai cái, thả người nhảy xuống vách núi. Trong nguyên tắc Diệp Thần, xuống núi lịch lãm gặp gỡ Đỗ Thất Diễm về sau, tại cái này trên vách đá bị nàng cho mạnh hơn, chân quý nhất đồng tử nguyên khí bị hút đi, cơ hồ vứt bỏ nửa cái tính mệnh, sau đó bị Đỗ Thất Diễm ném ra vách núi. Mà tại cái này đáy vực dưới, Diệp Thần thu được kỳ ngộ, lôi điện kích. Cái này kích bên trong ẩn chứa lôi đạo truyền thừa, ngự lôi quyết. Trải qua lôi đạo truyền thừa tẩy lễ về sau, Diệp Thần không chỉ có nguyên khí khôi phục, hơn nữa còn tu vi phóng đại, dựa vào ngự lôi quyết cùng lôi điện kích lần nữa cùng Tiêu Phàm triển khai tranh phong. Trần Phong đã sớm đang có ý đồ với ngự lôi quyết. Chỉ là trước đây sáng tác bên trong, cũng không biết rõ cái này vách núi cụ thể vị trí, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Cho nên chỉ có thể yên lặng chờ Diệp Thần dẫn đường. Đáy vực dưới, là một cái đầm nước. Trần Phong chui vào đáy đầm, triển khai thần thức bắt đầu tìm đòi. Trong nguyên tắc Diệp Thần, là rơi vào trong nước về sau, vừa vặn xuống trên lôi điện kích, bị lôi kích vạch phá thân thể, tiên huyết dung nhập kích bên trong, bị động hoàn thành lôi đạo truyền thừa. Chờ hắn khi tỉnh lại, lôi điện kích đã nhận hắn làm chủ. Trần Phong trải rộng ra thần thức, lục soát gần một nén nhang thời gian, rốt cuộc tìm được hãm sâu nước bùn bên trong, chỉ lộ ra một cái trăng lưới liềm nhỏ nhánh lôi điện kích. Ổn. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ. Đưa tay đem lôi điện kích rút ra, ngón tay xẹt qua lưới kích, tiên huyết trong nháy mắt bị hấp thu, không có chút nào nhường nước trôi tán. Ông. Sóng nước chấn động. Ngự lôi quyết tâm pháp lạc ấn trong đầu, lôi điện chi lực xuyên thấu qua lưới kích truyền vào thân thể, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Tư tư dòng điện ở trên người hắn cùng trong nước không ngừng lan tràn. Mặc dù hắn tu vi cường hành, cũng suýt nữa ngất đi. Thật không dám tưởng tượng trong nguyên tắc Diệp Thần kia nhỏ yếu thân thể là như thế nào chịu đựng lấy như thế lực lượng. Trọn vẹn hai canh giờ về sau, Trần Phong toàn thân bao phủ lôi điện chi lực, tại trong đầm nước phóng lên tận trời. Choảng! Điện quang lấp lóe, như thùng nước phẩm chất thiên lôi bị lôi điện kích dẫn tới, đập chém ở phía xa ngọn núi bên trên. Ngọn núi vỡ vụn, loạn thạch vẩy ra. Kinh khủng dòng điện theo mặt đất lan tràn, như là hiện lên một tầng hàng rào điện, nửa ngày phía sau mới tiêu tán. Không hổ là trưởng thành hình nhân vật phản diện kỳ ngộ, uy lực này, sơ lược sâu. Trần Phong âm thầm tán thưởng. Lập tức quay người hướng lên trời Tinh Tông trở về. Thế giới bên ngoài dù sao vẫn là nguy hiểm, dễ dàng đụng tới kẻ tàn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra đến đi lung tung. Coi như muốn trò chơi hồng trần, vậy cũng phải thiên hạ vô địch về sau lại nói. Đến thời điểm coi như hắn ngang ngược càn rỡ, lại có ai dám nói một chữ không? Coi như hắn đoạt người khác vợ. Trần Phong vội vàng ngừng lại loại này đáng sợ ý nghĩ, hắn không phải loại người này, hắn là thà rằng tự mình làm lột, cũng tuyệt không làm người khác lao bà chính nhân quân tử. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Ngự kiếm phi hành trực tiếp trở về Đại Kiếm Phong. 2. Theo Thiên Tinh Tông phía nam 10 dặm chỗ, từ bỏ ngự kiếm, đi bộ lên núi. Có gì đó quái lạ. Trần Phong lúc này từ bỏ ngự kiếm, rơi vào trong rừng trên đường nhỏ. Cảnh giác chu vi, đi bộ đi về phía trước. Thời gian không dài, tiếng bước chân theo phía sau truyền đến. Đối phương bước chân gấp rút, đi đường tốc độ nhanh hơn hắn. Trần Phong lát nữa nhìn lại, không khỏi sững sờ. Thật đẹp nữ nhân. Cái gặp nàng mặc một thân tử sắc váy dài, dáng vóc cao gầy, thanh nhã hai con ngươi như ngày mùa thu sóng ngang, để cho người ta như say như dại. Một đầu tóc đen bị kẹp tóc lỏng loẹt quấn lên, sợi tóc tự nhiên rủ xuống đến, xẹt qua trong hai, bằng thêm một tia vũ mị. Trên lưng buộc lên một cái đai lưng dây lụa, nhường dưới váy hai chân càng thêm có vẻ thon dài thẳng tắp, một loại thiếu phụ đặc hữu tao nhã phong vận ở trên người nàng tự nhiên mà thành. Ngân phu nhân. Trần Phong mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng một cái liền nhận ra. Mặc đồ này, tuyệt đối là trong nguyên tắc cái kia nhất là quý hiếm nhân thê. Loại này đẹp, căn bản không phải mình những cái kia khô khan chữ nghĩa có thể miêu tả. Khó trách những cái kia láo sắc phê vì nàng đánh đầu rơi máu chảy. Liền cái này tư sắc cùng khí chất, ai có thể chịu nổi. Liền xem như thánh nhân, chỉ sợ cũng phải vì nàng mà châm luân. Trần Phong trước kia xem Tam Quốc lúc, luôn luôn không hiểu, vì sao Tào Tháo xem thiếu nữ là tàn hoa bại liễu, lại đem nhà khác thê tử xem là diệu phụ. Nhưng giờ khắc này, hắn hiểu. Thật sự là tuổi nhỏ không biết thiếu phụ tốt, sai coi thiếu nữ là thành bảo. Trần Phong vượt ngang một bước, ngăn cản đường đi. Hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Cái này nữ nhân khẳng định là đến Thiên Tinh Tông tìm hiểu tình báo. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, trận pháp 1. Ngân phu nhân run lên trong lòng, tốt tuấn nam tử. Một lát sau mỉm cười tiến lên, như gió xuân hiu hiu, cười hỏi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, vì sao cản ta đường đi. Tại hạ Tào Tháo, có câu nói muốn khuyên nhủ phu nhân. Chương 42, bị sáng tác chậm trễ vua màn ảnh. Chương 42, bị sáng tác chậm trễ vua màn ảnh. Ngân phu nhân trong lòng kinh ngạc. Nàng tự hỏi vô luận dáng vóc vẫn là tướng mạo, cũng cùng thế gian 20 tuổi nữ tử không khác. Có thể cái này Tào Tháo mới mở miệng chính là phu nhân, hắn là làm thế nào nhìn ra được tới? Hẳn là, hắn nhận ra ta. Nhưng trên người người này hảo không pháp lực ba động, không giống như là người tu hành, làm sao có thể nhận ra ta? Bỏ mặc như thế nào, tuyệt không thể thừa nhận thân phận. Nếu không để lộ tin tức, lần này Thiên Tinh Tông chi hành liền triệt để phí công. Ngân phu nhân lui ra phía sau hai bước, lắc đầu nói, Tào huynh sợ là nhận lầm người, tiểu nữ tử vẫn khuê nữ, nhưng không đảm đương nổi phu nhân hai chữ. Ngân phu nhân, ngươi cái này trò đùa lớn rồi a. Trần Phong lắc đầu cười khẽ, ngươi bản danh Hy Nguyệt, gả cho Ngân Thanh Phong làm vợ, sinh ra một tử, tên là Ngân Kiếm. Ta nói nhưng có sai. Hắn quả nhiên nhận ra ta. Ngân phu nhân thần sắc trì trệ, cố giả bộ chấn định lắc đầu nói, Tào huynh, ta đích sắc không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Tiểu nữ tử còn có chuyện quan trọng mang theo, xin từ biệt. Nói xong chuẩn bị vòng qua Trần Phong tiếp tục đi lên phía trước. Dừng lại. Trần Phong đặt ngang tay, ngăn tại nàng đường đi. Một mùi thơm quanh quẩn tại trong núi, thanh nhã như gió, giống như sáng sớm rừng cây. Ngân phu nhân trong lòng rung động. Nàng có chút cúi đầu, nhìn về phía trước mặt cản đường tay, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, tại tia nắng ban mai làm nổi bật ở dưới, phảng phất có được câu hồn ma lực. Liên thủ đều tìm không ra một tia tì vết. Thế gian tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nam tử? Nàng không khỏi hồi tưởng lại mấy chục năm trước, cùng trượng phu mới gặp tình cảnh. Một thời gian tim đập rộn lên, thần bất thủ xá. Thiên Tinh Tông không phải ai đều có thể điều tra tin tức địa phương, Ngân phu nhân, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Phong thanh âm đưa nàng kéo về thực tế. Ngân phu nhân trong lòng run lên. Đối phương không chỉ có nhận ra nàng, mà lại còn biết nàng là đến điều tra tin tức. Người này đến cùng lai lịch gì? Ngân phu nhân thầm vận pháp lực, đã manh động sát ý. Mặc dù nàng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác. Người này biết quá nhiều, nếu như không đem giết chi lấy diệt khẩu, chuyến này liền thật tốn công vô ích. Muốn giết ta? Trần Phong lắc đầu cười nói, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Ngân phu nhân sắc mặt tâm trầm. Phần này can đảm, tuyệt không có khả năng là không có tu vi phàm nhân. Ngươi biết quá nhiều. Nàng cắn răng ngà, vừa ngoan tâm, phi kiếm tập kích, thẳng đến Trần Phong ngạnh tiếng nói cổ họng đâm tới. Lăng lệ kiếm khí bao phủ cái này phương thiên địa. Nguyên anh 7 tầng lực lượng, đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, để phòng ngừa động tĩnh quá lớn, dẫn tới cái khác cao thủ chú ý. Ầm vang, phi kiếm bị bắn bay ra ngoài. Trần Phong đem lôi điện kích hướng phía trước quét qua, cũng không dẫn động lôi điện chi lực, liền nhẹ nhõm phá vỡ ngân phu nhân phong tỏa. Ta nói qua, ngươi là hưởng phí lực khí. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Chém nàng. 2. Đưa nàng đoạt lại đại kiếm phong, ngày đêm vui đùa, sống mơ mơ màng màng. 3. Thương hương tiếc ngọc, thả nàng trở về. 4. Thu nàng làm nghĩa nữ. 5. Cái khác. Trần Phong sửng sốt một chút, thứ tư là thế nào quỷ? Cho hà giải thần thú đưa phúc lợi. Ngân phu nhân nhìn xem bay ngược mà quay về, bị toát ra một đạo lỗ hổng phi kiếm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngươi chính là Thiên Tinh Tông cái kia ẩn tàng cao thủ. Cái này không trọng yếu. Trần Phong ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi cả ngươi đừng đi, chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng lại chấp mê bất ngộ, ngươi kẻ thù không phải Thiên Tinh Tông, mà là Hoàng Phủ Vân mới đúng. Ngân phu nhân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi có biết, năm đó trượng phu ngươi Ngân Thanh Phong thân hãm tử vong tuyệt địa, là bị người nào làm hại? Ngươi biết trượng phu ta? Há lại chỉ có từng đó nhận biết, ta còn cùng hắn có kết bái chi giao. Trần Phong một mặt tiếc hận nói, 50 năm trước, ta gặp rủi ro Hải Tinh Thành, may mắn được Ngân huynh cứu rút. Hai ta mới quen đã thân, kết làm huynh đệ khác họ. Ngân huynh thiên tư hơn người, về việc tu hành cho ta cực lớn trợ giúp. Hai ta tuy không huyết thống, nhưng lại so thân huynh đệ còn thân hơn. Thẳng đến mấy năm sau, Ngân huynh cùng ngươi rơi vào bể tỉnh, ta phải biết việc này, trước tiên tiến đến khuyên hắn, từ xưa hồng nhan đều họa thủy, chớ có lầm chính mình. Có thể hắn không những không nghe, ngược lại cùng ta vẽ tuyệt giao. Lần kia từ biệt, ta cùng hắn hơn 10 năm chưa từng gặp nhau. Thẳng đến 30 năm trước, ta nghe nói hắn muốn đi trước tử vong tuyệt địa, tìm kiếm thượng cổ thần dược, vì ngươi hậu sản khôi phục thân thể chi dụng, thế là liền lặng lẽ đi theo, nghĩ đến như gặp nguy hiểm, cũng có thể giúp hắn một tay. Ai ngờ xâm nhập tuyệt địa về sau, nguy hiểm tới vừa nhanh vừa vội. Hoàng Phủ vẫn liên hợp hai gã khác ma đạo cao thủ, âm thầm đánh lén, đem hắn đánh vào tuyệt địa trong vực sâu. Ta muốn thi cứu, lại phản bị Hoàng Phủ vẫn bọn người vây công. Cuối cùng ta thân chúng bài kiếm, dùng giả chết kế sách phương giấu giếm được Hoàng Phủ Vấn, về sau may mắn được cao nhân cứu giúp, mới lấy sống mà đi ra tuyệt địa. Sau khi thương thế lành, ta vốn định thay Ngân huynh chiếu cố mẹ con các ngươi. Có thể nhiều phiên nghe ngóng mới biết rõ, ngươi đã mang theo Điệt Nhi đầu nhập vào Hoàng Phủ Vấn. Ta muốn tìm ngươi nói rõ chân tướng, thế nhưng Ma Tông để phòng xâm nghiêm, huống hồ coi như tìm được ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Rơi vào đường cùng, đành phải đi theo cao nhân dốc lòng khổ tu, nghĩ đến một ngày kia tu vi lại thành, có thể giết Hoàng Phủ Vấn báo thù cho Ngân huynh. Trần Phong tình cảm giặt rào, nói năng bậy bạ. Nói liền chính hắn cũng kém chút tin tưởng. Thậm chí cảm thấy đến, tự mình đời trước chính là cái bị sáng tác chậm trễ vua màn ảnh. Ngân phu nhân nghe xong ngậu. Trượng phu còn có cái huynh đệ kết nghĩa, tự mình làm sao chưa từng nghe nói qua. Trần Phong thở dài, ta biết rõ, Ngân huynh bởi vì ta năm đó khuyên can, khả năng không có nhắc qua với người ta, nhưng ta nói tới câu câu là thật. Nếu ngươi không tin, có thể trở về Huyết Ảnh Ma Tông âm thầm tra tìm, Hoàng Phủ vẫn khẳng định còn có dấu ám hại Ngân huynh chứng cứ. Chuyện này là thật. Coi là thật. Trần Phong không gì sánh được khẳng định. Ngân phu nhân trầm mặc. Như cái này Tào Tháo nói tới là thật, vậy mình những năm này, chẳng phải là nhận trộm là bạn rồi. Trần Phong tiếp tục nói ra, tẩu tẩu, ta nói thật cho ngươi biết, trước đây dùng tên giả Võ Tổng, giết chết Hoàng Phủ ra người, chính là ta, mục đích đúng là vì thay Ngân huynh chút cơn giận. Hợp tình hợp lý, không có chút nào sơ hở. Ngân phu nhân nghe xong đã tin mấy phần, hỏi, vậy ngươi có biết, trưởng phu ta có cái bí mật? Đương nhiên. Trần Phong gật đầu nói, Ngân huynh là nửa người nửa ma, thể nội chạy thượng cổ ma tộc chi huyết. Trước khi biết ngươi, việc này hắn cái cùng ta một người nói qua. Ngân phu nhân nghe vậy có chút kích động. Cái này không cho nàng không tin. Có thể người biết cái bí mật này, tuyệt đối là trượng phu tín nhiệm nhất người. Nàng hạ thấp người chắp tay nói, Hy Nguyệt gặp qua Tào huynh đệ. Trước đó có nhiều đắc tội, còn xin huynh đệ thứ lỗi. Tẩu tẩu nói quá lời. Trần Phong mắt nhìn mới lên mặt trời, ta hiện tại đi theo cao nhân tu hành, nhận hạn chế rất nhiều, không thể tùy ý ly khai. Lần này cũng là lo lắng tẩu tẩu ngộ nhập Thiên Tinh Tông, gặp nguy hiểm, mới trộm đi ra. Ngân phu nhân gật đầu nói, làm phiền Tào huynh đệ, bất quá, ngươi lại như thế nào biết rõ ta muốn đi Thiên Tinh Tông. Ta tại Hoàng Phủ vẫn bên cạnh, sắp xếp ánh mắt. Trần Phong không có nhiều lời, sợ lộ chân tướng, tẩu tẩu, Tào mỗ là trộm đi ra, không nên ở lâu, xin từ biệt, đợi ta xuất sư ngày, nhất định thân chém Hoàng Phủ vấn thủ cấp, báo thủ cho Ngân huynh. Nói xong vừa chắp tay, thi triển thiểm hiện ly khai rừng cây. Chương 43, kiếm yêu xuất thế. Chương 43, kiếm yêu xuất thế. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, đốn ngộ đan một cái, có thể tăng mạnh ngộ tính, tăng tốc đối với pháp thuật lĩnh ngộ, tiếp tục thời gian 3 ngày. Trần Phong vừa mới ly khai, ban thưởng liền tới sổ. Hắn biết rõ, Ngân phu nhân bị thuyết phục. Coi như không có triệt để tin tưởng hắn, nhưng ít ra đã bắt đầu hoài nghi Hoàng Phủ Vấn. Hoàng Phủ Vấn bên người quả tạc đạn này, xem như thành công chôn xuống. Cái này quả nhiên là cái rất có mị lực nữ nhân. Hồi tưởng lại Ngân phu nhân tư sắc, Trần Phong không khỏi trong lòng hơi động. Thiếu phụ hoàn toàn chính xác có đặc biệt phong vận. Cái này có lẽ có thể trở thành hắn lốp xe dự phòng người ứng cử. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng còn quá sớm, hết thể chờ đến thiên hạ vô địch về sau lại tính toán sau. Về phần đến thời điểm có thể hay không đưa nàng cầm xuống, Trần Phong một chút cũng không lo lắng. Hắn thế nhưng là người mang thiên kiều bách mị đan. Phi! Trần Phong bỏ đi cái này thấp hèn ý niệm. Căn bản không cần đến. Hắn hiện tại thế nhưng là mị lực giá trị 10.086 người, làm gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Vây tay, bò lên tự mình động, lúc này mới hoàn mỹ bốn. Dừng tay bên trong. Ngân phu nhân đứng tại chỗ thật lâu không động. Nàng đang tự hỏi Tào huynh đệ kia lời nói. Hắn nói Hoàng Phủ vẫn khẳng định còn có dấu ám hại Ngân Thanh Phong chứng cứ, mình nếu là không tin, có thể đi trở về âm thầm tra tìm. Cái này khiến nàng nghĩ đến một cái địa phương, Huyết Ảnh Ma Tông tàng bảo các. Những năm này, Hoàng Phủ vẫn vì lấy nàng niềm vui, đãi nàng vô cùng tốt, thậm chí liền tông môn trọng địa cũng thường xuyên mang nàng đi vào. Nàng nhớ kỹ Hoàng Phủ vẫn có cái quen thuộc, ưa thích cất giữ cửu gia pháp bảo. Hắn mỗi giết chết một cái cường đại đối thủ về sau, liền sẽ đem đối phương pháp bảo cất giấu. Mà những này pháp bảo, tất cả đều đặt ở tàng bảo các bên trong. Ngân phu nhân cảm thấy có cần phải thừa dịp Hoàng Phủ vẫn bế quan chữa thương thời gian, đi tàng bảo các hảo hảo cha tìm một phen. Nàng lúc này quay người, ngự kiếm hướng phía đông nam bay đi. Nàng mục đích của chuyến này, nguyên bản ngoại trừ tiến vào Thiên Tinh Tông điều tra tin tức bên ngoài, còn dự định thuận đường đi kiếm Si Sơn địa điểm cũ, nghe ngóng kia tuyệt thế hung khí tin tức. Nhưng bây giờ, nàng không có tâm tư này. Hung khí cửa ải nàng thí sự. Nàng hiện tại chỉ muốn tra rõ chân tướng. như trượng phu Ngân Thanh Phong thật sự là bị Hoàng Phủ Vấn làm hại, nhất định phải đem hắn đầu chó chặt đi xuống, lấy tuyết hận này. Nếu như hết thể là thật, kia Tào huynh đệ cũng đúng là cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử, các loại giết Hoàng Phủ Vấn báo thù về sau, mang theo kiếm nhi cùng nhau tìm tới chạy hắn, cũng có thể miễn phải bị phía ngoài những cái kia lão sắc quỷ quấy rối. Ngân phu nhân trong lòng thầm nghĩ, nàng cảm thấy Tào huynh đệ trọng tình trọng nghĩa như thế, mà lại tu vi cao thâm khó lường, tuyệt đối là cái không tệ dựa vào bốn. Kiếm Si Sơn địa điểm cũ. Giờ phút này theo các phương chạy tới tu giả, đã có hơn mấy ngàn người. Trong đó tu vi rất cường đại, thuộc về Tống Vô, Hóa Thần 9 tầng. Hắn lần này đi về phía Tây, vốn là muốn tìm lão Kỳ Lân phân cao thấp, lấy hóa giải khúc mắc. Tại Lạc Thần Sơn một phen nghe ngóng về sau, biết được Kỳ Lân thú đi Tây Bắc phương từ trước đến nay, liền một đường đuổi theo, kết quả đuổi kịp về sau mới phát hiện, này Kỳ Lân không phải kia Kỳ Lân. Cái này chỉ là cái Kỳ Lân con non. Hắn không có ỷ lớn hiếp nhỏ quen thuộc, liền ngăn lại tiểu Kỳ Lân hỏi thăm tình huống. Kết quả nhường hắn rất mất mát. Lão Kỳ Lân đã chết, liền đoạn trước thời gian vừa mới chết. Hắn bỏ qua cùng lão Kỳ Lân phân cao thấp cơ hội. Duy nhất đáng giá hắn may mắn chính là, lão Kỳ Lân trước khi chết, đem toàn thân tu vi phong ấn tại tiểu Kỳ Lân thể nội, chỉ cần chờ tiểu Kỳ Lân trưởng thành, tu vi triệt để giải phong về sau, hắn vẫn là có cơ hội công bằng một trận chiến. Mà tiểu Kỳ Lân lần này đi về phía Tây mục đích chính là vì tìm kiếm hắn đồng tộc tiền bối, trợ nó luyện hóa hấp thu thể nội tu vi. Tống Vô lúc này hứa hẹn giúp hắn cùng nhau tìm kiếm. Mà đang tìm kiếm trên đường, lại nghe nói Kiếm Si Sơn có kiếm ý phun trào, tựa hồ là có tuyệt thế hung khí sắp xuất thế. Trải qua sau khi thương nghị, hắn cùng Tiểu Kỳ Lân cùng nhau chạy tới Kiếm Si Sơn. Dù sao nơi này động tĩnh to lớn, nói không chừng nó Kỳ Lân nhất tộc vị kia tiền bối cũng sẽ ở đây xuất hiện. Mà tại cự ly Tống Vô 300 mét xa địa phương, Thiên Tinh Tông đám người cũng đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn xem. Tất cả mọi người cải trang giả dạng, mặc một mạc, vải xanh che mặt, đặt ở trong đám người cũng rất khó để người chú ý. Ông! Mặt đất dần dần nứt ra. Một đạo gần như thực chất hóa kiếm mang phóng lên tận trời, uy lực mạnh, làm cho hư không cũng một trận rung động. Vây xem tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Đây là cỡ nào tuyệt thế hung khí? Phát tán ra kinh khủng khí tức, lại ép tới bọn hắn đều có chút thở không nổi mà tới. Duy chỉ có Tống Vô như có điều suy nghĩ. Cái này không giống như là cái gì hung khí xuất thế, càng giống một cái bị phong ấn sinh linh mạnh mẽ, ngay tại sông phá phong ấn. Hắn trong miệng tự nói. Sau một khắc mặt đất rung chuyển, vô tận kiếm mang càn quấy mà ra, đem mười mấy tên gần cự ly quan sát tu giả trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Mưa máu bay là tả mà xuống. Đám người sợ hãi, nhao nhao lui lại. Uy lực tuyệt luân kiếm mang không ngừng tuôn ra, uy lực càng ngày càng mạnh. Trọn vẹn sau nửa canh giờ. Nương theo lấy choảng một tiếng, vỡ vụn phong ấn chi lực càn quấy ra, một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm phá đất mà lên. Loạn thạch đánh hụt, đất mảnh vẩy ra. Vô tận kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, không ít tu giả bị vỡ vụn thân thể. Phía ngoài không khí, thật tốt. Cự kiếm bên trong phát ra nữ tính tinh thần ba động. Sau một khắc cự kiếm rung động, trên không trung cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tên cô gái tóc bạc. Nàng tướng mạo phổ thông, tính toán không lên xinh đẹp. Nhưng trên thân phát tán ra kinh khủng khí tức, lại làm cho hóa thần 9 tầng Tống Vô cũng run sợ không thôi. Bị phong ấn hợp thể cảnh đại tu sĩ. Tống Vô chấn động trong lòng. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, ngàn năm trước có một thanh thông linh yêu kiếm, tu thành hình người về sau, họa loạn tu chân giới. Cuối cùng bị mấy tên nhân tộc cao thủ liên thủ phong ấn. Hẳn là, người này chính là ngàn năm trước kiếm yêu. Tống Vô theo bản năng lui về sau đi. Nơi này số hắn tu vi tối cao, nếu là cái này kiếm yêu đột nhiên nổi lên, hắn nhất định đứng núi chịu sào. Còn sống rất tốt. Cũng không thể làm phá hôi. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tống Vô hướng Tiểu Kỳ Lân sử cái nhãn thần, lặng lẽ quay người rời đi. Ừm. Kiếm yêu ánh mắt rơi vào Độc Cô Tín trên thân, ngươi chính là kia thụ ta kiếm ý tẩm bổ mấy trăm năm người. Nàng khẽ lắc đầu, quá yếu. Vốn cho rằng đột phá phong ấn về sau, có thể ăn no nê, không nghĩ tới thất vọng đến cực điểm. Những năm này, đa tạ tiền bối ban ân. Độc Cô Tín không dám thất lễ, chắp tay nói tạ. Trước kia tại Kiếm Si Sơn bế quan lúc, hắn thường xuyên có thể cảm nhận được một cỗ như có như không kiếm ý, đáng tiếc bởi vì tự thân tư chất không được, khó có cao thâm lĩnh ngộ. Nhưng cuối cùng như thế, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Không cần cảm ơn ta, dù sao, ngươi chỉ là ta dự định nguyên liệu nấu ăn. Kiếm yêu liếc nhìn Chu Vi, điên dại cười to nói, còn có các ngươi, tất cả mọi người, cũng chính là ta khôi phục nguyên khí nguyên liệu nấu ăn. Vô tận yêu nguyên lực phô thiên cái địa mà xuống. Ở đây mấy ngàn người, tại trong khoảnh khắc toàn bộ bị giam cầm. A, kiếm yêu đang muốn triển khai thôn vệ, lại đột nhiên đã nhận ra một cỗ huyết mạch liên kết khí tức. Nàng ánh mắt quét qua, rơi vào phía ngoài đoàn người vây Hải Phỉ Tư trên thân, nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, thế gian này lại còn có huyết mạch của ta tồn tại. Chương 44, thần sủng trứng ấp. Chương 44, thần sủng trứng ấp. Kinh khủng yêu nguyên lực cầm giữ ở đây tất cả mọi người. Kiếm yêu vừa xài bước ra, người đã đi vào Thiên Tinh Tông trước mặt mọi người. Người qua đây. Nàng vẫy vẫy tay. Hải Phỉ Tư trên thân giam cầm bị giải trừ, thân thể trôi nổi mà lên, tư chất coi như không tệ, về sau ngươi liền đi theo lão tổ bên cạnh, theo ta quét ngang thiên hạ. Ngươi
là ta lão tổ.
Hải Phỉ Tư khó có thể tin. Nàng vẫn luôn cho là mình là thuần chính nhân tộc huyết thống, không nghĩ tới đúng là cái này kiếm yêu hậu nhân. Kiếm yêu gật đầu nói, tiểu nha đầu thật hợp nhãn duyên, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão tổ sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Hải Phỉ Tư lắc đầu cự tuyệt. Nàng thế nhưng là chính đạo môn phái đệ tử, coi như đối phương thật sự là nàng lão tổ, nàng cũng không muốn cùng yêu tộc làm bạn. Cái này có thể không phải do ngươi. Kiếm yêu hừ lạnh một tiếng, yêu nguyên lực chấn động ra tới. Hiện trường mấy ngàn người tất cả đều trôi nổi mà lên, trên người khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn phá thể mà ra, bị kiếm yêu thôn phệ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không cách nào phản kháng. Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực lượng. Hải Phỉ Tư lo lắng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ra bọn hắn. Long dạ đàn bà, khó thành đại khí, đây là bệnh, đến đổi. Kiếm yêu chẳng thèm ngó tới, cười như điên nói, những người này tính là gì, các loại lao tổ khôi phục nguyên khí, còn muốn dẫn ngươi quét ngang thiên hạ. Đến thời điểm, liền theo những này nhân tộc tông môn khai bắt đầu, nhân tộc tu giả tinh huyết, thế nhưng là vật đại bổ. Ngươi cái tên điên này. Hải Phỉ Tư gầm lên, nhưng là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Thiên Tinh Tông đồng môn tất cả đều mặt mũi tràn đầy thống khổ, thân thể phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ ra, nàng không thể không ủy khúc cầu toàn, lao tổ, ngươi thả những người này, tâm ta cam tình nguyện đi theo ngươi. Ngươi một câu, liền muốn để cho ta từ bỏ cái này mấy ngàn người tinh huyết. Kiếm yêu không hề bị lay động. Hải Phỉ Tư vừa vội vừa giận, cắn răng một cái, chỉ hướng Thiên Tinh Tông mọi người nói, những này là bằng hữu ta, ngươi không thể giết bọn hắn. Thôi được. Kiếm yêu vung tay lên. Giải trừ Thiên Tinh Tông đám người giam cầm. Hải Phỉ Tư thấy thế vội vàng hô, mọi người đi mau, nàng là ta lão tổ, sẽ không tổn thương ta. Đại trưởng lão cùng Thanh Ảnh Tiên Tử liếc nhau. Vước xuống sư điệt là đào binh. Lương tâm khó có thể bình an. Cũng không đi, cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Ngay tại hai người do dự thời khắc, Độc Cô Tín nói ra, hai vị sư bá, ta nhớ được sư phụ nói qua, đánh không lại liền chạy, theo ta thấy chúng ta vẫn là đi đi. Nguyên Anh 6 tầng còn như thế sợ. Đại trưởng lão có chút khó chịu. Thanh Ảnh Tiên Tử nói, sư đệ chỉ sợ sớm đã liệu đến đây hết thảy, cho nên mới khăng khăng nhường Hải Phỉ Tư theo tới. Hắn từ trước đến nay tâm tư kín đáo, nói những lời này nhất định có hắn đạo lý, chúng ta vẫn là đi đi. Đi. Đại trưởng lão lúc này quay người bốn. Thiên Tinh Tông. Trần Phong giờ phút này đang đứng trên đỉnh núi. Nhìn về phía tây bay thẳng trời cao yêu khí, không khỏi thở dài một tiếng. Bởi vì hắn xuất hiện, nguyên tắc tiết tấu đã bị đánh loạn. Cái này kiếm yêu nguyên bản muốn chờ nhân vật chính Tiêu Phàm đạt tới nguyên anh cảnh về sau, mới có thể pha ấn mà ra, nhưng bây giờ lại sớm xuất thế. Sở quốc tu chân giới trường hạo kiếp này, đã là không cách nào tránh khỏi. Ta nhường Hải Phỉ Tư đi theo nàng bên cạnh, chỉ mong quyết định này không có làm sai, hy vọng có thể nhường Thiên Tinh Tông tránh đi kiếp nạn này. Trần Phong quay người trở về động phủ. Hắn mở ra chữ vật giới chỉ, lấy ra viên kia theo Giang Hạ Thôn đoạt được thần sủng trứng. 10 ngày đã đến, là nên nó pha xác. Đem một đống dược tài luyện hóa thành linh dịch, vận chuyển pháp lực đem thần sủng trứng bao phủ lại. Mờ mịt linh khí trong động phủ lan tràn ra. Thần sủng trứng như là một cái khô được bọt biển bóng, cấp tốc hấp thu Trần Phong luyện hóa ra linh dịch. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy răng rắc một tiếng, vỏ trứng phân thành 4 cánh. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, giống như chó không phải chó, giống như chim phi điểu tiểu quái thú, trợn tròn trong mắt, mê mang đứng tại nát xác bên trong. Nó thân hình giống như chó, nhưng lại sau lưng mọc lên cánh chim. Quả nhiên cùng trong nguyên tắc miêu tả như lúc đồng dạng. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ. Cái này tiểu chút chít là thượng cổ tứ đại hung thú một trong hỗn độn hậu đại, bởi vì tổ tiên không hăng hái, cùng dị tộc tập giao, trải qua vô số đời về sau, hỗn độn huyết mạch càng ngày càng yếu. Mà tới được nó thế hệ này, đột biến gen. Không chỉ là phản tổ đơn giản như vậy, biến dị ra huyết mạch mới, so với hắn lao tổ tông hỗn độn hung thú còn muốn cỗ tiềm lực. Theo hôm nay lên, ta là ngươi chủ nhân, tên của ngươi gọi ăn hàng. Trần Phong vẫy vẫy tay. Đây là trong nguyên tắc Tiêu Phàm cho nó lấy tên. Hắn chỉ là mượn dùng mà thôi. thú nhỏ cái hiểu cái không, nhãn thần mê mang hướng hắn đi đến. Đột nhiên nhún nhún cái mũi, nhìn về phía bên cạnh hắn còn lại những cái kia linh thúy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhào tới mở miệng liền cắn. Trần Phong cũng không ngăn cản. Cái con tham ăn này hiện tại còn quá nhỏ, chỉ cần hảo hảo nuôi, các loại nó lớn lên điểm có thể nghe hiểu bảo mới tốt dạy dỗ. Không bao lâu, Diệp Phiêu Nhu đi đến. Nàng không có tiến về Kiếm Si Sơn. Những ngày này thụ Trần Phong chi mệnh, một mực tại phụ cận trong thành tìm hiểu tin tức. Sư phụ, đệ tử do tham, Hoàng Phủ vẫn từ lần trước bị Tiểu Kỳ Lân đánh lén về sau, một mực bế quan không ra, bên ngoài đã có truyền ngôn nói hắn bị trọng thương, thời gian ngắn nạn trong nước lấy khỏi hẳn, lại thêm Hoàng Thành một trận chiến tổn thất nặng nề, hiện tại toàn bộ Huyết Ảnh Ma Tông cũng lòng người bàng hoàng, chung quanh cũng có còn lại ma đạo thế lực nhìn chằm chằm, đã ở vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh. Xem ra, cách diệt vong không xa. Trần Phong liếc mắt bên cạnh đang ôm huyết linh chi vùi đầu gian khổ làm ra ăn hàng, nói ra, ngươi đi tìm trưởng môn, nhường hắn cho ta nhiều đưa nhiều linh tuy tới. Vâng, sư phụ. Diệp Phiêu Nhu lĩnh mệnh đứng dậy. Nàng theo vào cửa bắt đầu, tất cả lực chú ý cũng tập trung ở sư phụ tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên, cho tới giờ khắc này mới phát hiện bên cạnh quà vật hàng. Sư phụ thật sự là tốt phẩm vị. Liên liên nuôi chó cũng như vậy đặc biệt. Toàn thân lông xù, trắng như cái cầu tuyết nhỏ. Càng thần kỳ là trên lưng lại còn sinh ra một đôi cánh chim. Sờ tới sờ lui xúc cảm khẳng định rất không tệ. Diệp Phiêu Nhu trong lòng nảy mầm. Muốn nhào tới đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực dùng sức xoa xoa, nhưng lại sợ sư phụ trách tội, chỉ có thể cố nén xúc động thối lui ra khỏi động phủ, hướng chủ phong bay đi bốn. Huyết Ảnh Ma Tông tổng đàn. Ngân phu nhân mới vừa vào cửa liền thẳng đến tàng bảo các mà đi. Trông coi tàng bảo các đệ tử, biết rõ nàng là tông chủ tâm đầu nhục, mảy may không dám ngăn cản, trực tiếp cho đi. Ngân phu nhân tướng môn buộc lên, bắt đầu lục tung bắt đầu. Trước kia Hoàng Phủ vẫn mang nàng tới qua tàng bảo các, nhưng nàng chỉ là tùy tiện đi thăm một phen, cũng không để bụng. Bởi vì nàng biết rõ, Hoàng Phủ vẫn lúc ấy mang nàng tới mục đích, chỉ là vì hướng nàng chứng minh, hắn có bao nhiêu cường đại, chém giết qua bao nhiêu cường địch. Nhưng lần này khác biệt, nàng là mang theo mục đích tới. Tàng bảo các bên trong pháp bảo vô số, chí ít có một nửa, đều là Hoàng Phủ vẫn chém giết cường đại đối thủ về sau thu được tới. Ngân phu nhân tìm kiếm gần nửa canh giờ. Cuối cùng tại ám các bên trong tìm được một cái khóa lại hình sợi dài hộp. Trên cái hộp thần ẩn lộ ra một vòng quen thuộc kiếm ý. Chẳng lẽ thật là hắn? Ngân phu nhân thân hình run lên, hai tay đều có chút phát run. Chẳng. Nàng một trường đem hộp đánh nát, hàn quang lấp lóe, một thanh phi kiếm xuất hiện ở trước mắt. Thanh phong kiếm. Ngân phu nhân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Cảm thụ được thanh phong kiếm trên kia quen thuộc khí tức. Dòng suy nghĩ của nàng phảng phất về tới 30 năm trước, cùng trượng phu cùng một chỗ luyện kiếm thời gian. Tào huynh đệ quả nhiên không có gạt ta. Hoàng phu lắc tặc, ta nhất định phải chém ngươi đầu lâu, lấy cảm thấy an ủi phu quân ta trên trời có linh thiêng. Nàng toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm. Chương 45, 45, Tào tặc. Đáng đâm ngàn đao Tào tặc. Chương 45, Tào tặc. Đáng đâm ngàn đao Tào tặc. Thiên Tinh Tông. Đại trưởng lão cùng Thanh Ảnh tiên tử đã dẫn còn lại người trở về. Muốn đem chuyện đã xảy ra bẩm báo trưởng môn, nhưng đã đến chủ phong mới phát hiện, trưởng môn không ở nhà. Cùng người khác trưởng lão một phen sau khi thương nghị, Thanh Ảnh tiên tử quyết định đi tìm tiểu sư đệ nói rõ tình huống, dù sao Hải Phỉ Tư là đệ tử của hắn, tự mình không có thể đem hắn mang về, dù sao cũng phải cho người ta cái bằng giao. Nhưng nàng vừa tới đại kiếm phong, chưa vào cửa. Trần Phong liền cho nàng thần thức truyền âm, sư tỷ, Hải Phỉ Tư là ta tận lực an bài đi qua, cái này cũng không trách ngươi cùng đại trưởng lão. Mời trở về đi. Là ta vô dụng. Thanh Ảnh tiên tử giọng nói ảo não, truyền âm nói, ngươi mắng ta đi, đều tại ta tu vi thấp, không thể bảo vệ tốt nàng. Thật không trách ngươi. Không, là lỗi của ta, ngươi khác đại độ như vậy, mắng ta vài câu trong lòng ta còn thoải mái một chút. Ngươi đi đi. Ta không, ngươi đại độ như vậy, ta băn khoăn. Cút. Được rồi. Thanh Ảnh tiên tử quay người ly khai. Trong lòng nàng hiếu kỳ, trước đây tiến về Kiếm Si Sơn trước đó. Tiểu sư đệ kia lời nói quả nhiên là có thâm ý. Thế nhưng là, hắn đã tính ra hết thảy, vì cái gì không ngăn cản nhóm chúng ta tiến về. Phí như thế lớn kình, chính là vì đem Hải Phỉ Tư đưa đến Kiếm Yêu bên cạnh đi. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào sáu? Đại Kiếm Phong, Thiên Thiên Động Phủ bên trong. Trường môn Thanh Dương chân nhân chính một mặt tức giận chỉ vào Trần Phong, bại gia đồ chơi, ngươi để cho ta đưa nhiều như vậy linh tuy tới, không phải lấy ra luyện đan, lại là lấy ra cho chó ăn. Hắn tức giận đến mặt đỏ tía tai, râu ria cũng nết lên tới. Linh tuy đối với một cái tông môn trọng yếu bao nhiêu? Đây là đột phá cảnh giới, bồi dưỡng đệ tử tinh anh quan trọng nhất. Nhưng mà, cái này bại gia đồ chơi, vậy mà lấy ra cho chó ăn. Cái này cầu bỉ người quý giá. Trần Phong đem ngay tại ăn tử sâm ăn hàng ôm vào trong ngực, vuốt vuốt kia để cho người ta nghiện lông mềm, hướng trưởng môn nói ra, làm sao lại như thế điểm linh túy. Không đủ ăn a, sẽ giúp ta kiếm một ít tới. Hết rồi. Thanh Dương chân nhân tức giận mà nói, những này là ta sau cùng vốn liếng, lấy ra là trông cậy vào ngươi có thể luyện ra so thanh ảnh sư muội càng thượng thừa hơn năng dược, ai biết rõ, ngươi tên khốn này đổ vật, vậy mà phung phí của trời. Đối với hắn mà nói, tiểu sư đệ coi như tu vi lại cao hơn, đó cũng là hắn nuôi lớn. Nên mắng thời điểm liền phải mắng. Tốt tốt, ngươi nói cũng đúng, chính ta nghĩ biện pháp. Trần Phong lắc lắc tay nói, ta muốn bê quan tu luyện, sư huynh mau trở về thu quần áo đi, lập tức sẽ trời mưa. Sớm muộn để ngươi cho tức chết. Thanh Dương chân nhân phất ống tay háo một cái, quay người ly khai động phủ. Cái này tiểu sư đệ thật sự là càng ngày càng nhường hắn suy nghĩ không thấu. Vậy mà nói cái gì cầu bỉ người quý giá. Hắn lúc ấy liền hận không thể xông đi lên đánh lên mấy bàn tay. Một con chó mà thôi, có thể có bao nhiêu quý giá. Nhiều lắm là chính là cái lớn đôi cánh tạp giao chủng loại mà thôi, còn có thể là thần thú hay sao. Huyết ảnh ma tông tổng đàn. Hoàng phủ vấn thổ huyết không ngừng. Đã đình chỉ vận công chữa thương, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Đồ đệ Ngân Kiếm ở một bên hầu hạ. Lúc này Ngân phu nhân bưng một bát chén thuốc đi đến, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có mê người mỉm cười. Tông chủ, bắt đầu uống thuốc nha. Hoàng phủ vấn tâm cũng hóa. Ngân phu nhân bình thường ăn nói có ý tứ, hắn chưa từng gặp qua như vậy động lòng người nụ cười. Hoàng phủ vấn lập tức tinh thần tỉnh táo, khắc một búng máu xoay người ngồi dậy, làm phiền phu nhân tự mình nấu thuốc, thực tế băn khoăn. Tông chủ bỏ nói như vậy. Ngân phu nhân cười quyến rũ động lòng người, đi vào bên giường ngồi xuống, một tay đỡ hắn phía sau lưng, một tay bưng chén thuốc, đây là ta dùng hơn 10 chủng linh tuy xứng thành phương thuốc, tông chủ uống nhanh, nhất định đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Tốt tốt tốt. Hoàng phủ vẫn liên tục gật đầu. Tham Lam hút miệng mỹ nhân trên người mùi thơm ngát, uống từng ngụm lớn thuốc. Uống xong mới hỏi, phu nhân, sau khi ngươi trở lại còn một mực không có nói với ta, kia Thiên Tinh Tông đến cùng ra sao tình huống. Đừng nói việc này, quả thực làm cho nhân khí buồn bực. Vì sao? Hoàng phủ vẫn nghi ngờ nói, có phải hay không cái nào chó đồ vật gây phu người tức giận rồi? Đúng vậy. Ngân phu nhân đột nhiên đứng dậy, đem bát quẳng xuống đất, gọi ra thanh phong kiếm chỉ hướng Hoàng phủ vấn, lao tặc. Chính là ngươi cái này chó đồ vật. Hoàng phủ vẫn ngộng, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. Lao tặc, ngươi nhìn kỹ một chút trong tay ta trôi kiếm này. Ngân phu nhân mặt mũi tràn đầy sắc khí, mũi kiếm chỉ hướng Hoàng phủ vấn nhất hầu. Kiếm này là ta tại Tử Vong Tuyệt Địa nhặt về. Đặt ở tàng bảo các bên trong, phu nhân nếu là ưa thích, cứ việc cầm đi. Ta đã sớm nói, tàng bảo các bên trong bất luận cái gì đồ vật, phu nhân chỉ cần ưa thích, cứ việc tự rước. Hoàng phủ vẫn một mặt chân thành nói. Hắn nghi không minh bạch, ngân phu nhân vì sao nổi giận lớn như vậy tức. Ngân kiếm cũng nghi ngờ nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm nhi, ngươi có chỗ không biết, mẹ kiếm trong tay, chính là cha ngươi năm đó tế luyện pháp bảo thanh phong kiếm, mà cái này hoàng phủ lão tặc, chính là sát hại cha ngươi hung thủ. Ngân phu nhân cắn răng nghiến lợi nói. Ngân kiếm ngộng. Sư phụ là sát hại cha hung thủ. Hoàng phủ vẫn cũng choáng váng, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Phu nhân, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Ta cùng Ngân Thanh Phong vốn không quen biết, như thế nào hại hắn. Hắn vội vàng giải thích nói, kiếm này đích thật là ta theo Tử Vong Tuyệt Địa nhặt được, thấy nó phẩm chất không tệ, liền cất chứa bắt đầu, ta thật không biết nó là ngân huynh gì vào ta. Nhất định là có người khiêu khích quan hệ của chúng ta. Ngươi có phải hay không tin vào ai Sàm Nôn? Sàm Nôn. Ngân phu nhân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Tào huynh đệ nói rõ với ta trần tướng, mẹ con chúng ta thật đúng là bị ngươi mơ mơ màng màng. Tào huynh đệ. Hoàng phủ vẫn lắc đầu, ta không nhận ra người này. Hắn cũng nói với ngươi cái gì, ngươi có thể hay không kỹ càng cáo chi. Ngân phu nhân cố nén sắc ý, đem Trần Phong kia lời nói lặp lại một lần. Tuyệt không việc này, tuyệt không việc này. Hoàng phủ vẫn một bên ho ra máu, một bên lắc đầu nói. Ta căn bản không biết kia Tào Tháo, hắn nhất định là muốn hãm hại ta. Sắp chết đến nơi còn rào biện, chịu chết đi. Ngân phu nhân giơ lên kiếm trong tay. Hoàng phủ vẫn biết rõ thân thể bị trọng thương khó mà địch nổi, chuẩn bị vận công đào tẩu, ngày sau lại cùng với nàng giải thích, kết quả ma công vận chuyển trong nháy mắt, ngũ tạng trong nháy mắt vỡ vụn, một miệng lớn tụ huyết từ trong miệng tuôn ra, thân thể trực tiếp lăn xuống dưới giường. Ngươi! Hắn chật vật nhấc ngón tay hướng Ngân phu nhân, ngươi hạ độc. Ngân phu nhân lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận cừu hận. Thôi, có thể chết tại ngươi trong tay, cũng là phúc phần của ta. Hoàng phủ vẫn nhìn trước mắt mỹ nhân, cứ việc lạnh nhược băng xương, có thể như cũ nhường hắn vì đó si mê, trong lòng thậm chí liền một tia hận ý cũng sinh không nổi tới. Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Hắn trong miệng tụ huyết không ngừng tuôn ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ta chỉ hận kia Tào Tặc, đáng đâm ngàn đao Tào Tặc. Hắn lừa gạt ngươi, nhất định đối ngươi không có hảo ý, ngươi về sau nhưng chớ có bị hắn lừa gạt. Khu khu. Tào Tặc. Đáng chết Tào. Tào Tặc. Ta làm quỷ cũng sẽ không để. Phúc. Thanh âm im bặt mà dừng. Hoàng Phủ vẫn ngã xuống tụ huyết bên trong. Không chỉ có ngũ tạng hóa thành núm huyết, liền liền nguyên thần cũng bị chén kia lạc hồn canh triệt để ăn mòn, hình thần câu diệt. Chương 46, 46, sư thúc chỉ đường, không có sai. Chương 46, sư thúc chỉ đường, không có sai. Đại Kiếm Phong. Thanh Dương chân nhân đi không lâu sau, Lục Đông bằng bọn người trở về. Trần Phong đương nhiên sẽ không trách cứ bọn hắn. Dù sao đem Hải Phỉ Tư an bài tại Kiếm Yêu bên người, là chính hắn một tay bày kế. Giao phó xong chúng đệ tử hảo hảo tu hành về sau, hắn ra cửa. Chuẩn bị đi một chuyến Thanh Tâm Phong. Tìm Thanh Ảnh tiên tử mượn một chút linh túy tới đốt chó. Dù sao nàng là luyện đan trưởng lão, trong tay nắm giữ linh túy, so trưởng môn còn nhiều. Nhưng mà vừa ra cửa, lại đối diện gặp được Tiêu Phàm. Đệ tử bái kiến sư thúc. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Sư thúc vậy mà đi ra động phủ. Hắn đến Thiên Tinh Tông lâu như vậy, ngoại trừ Bán Nguyệt Cốc lần kia bên ngoài, còn là lần đầu tiên gặp sư thúc đi ra bế quan chi địa. Miễn lễ. Tạ sư thúc. Tiêu Phàm đứng dậy nói ra, đệ tử lần này đi theo sư phụ đi Kiếm Si Sơn, mới ý thức tới tự mình nhỏ yếu đến mức nào, muốn xuống núi lịch lãm, ma luyện tâm tính, lấy củng cố tu vi, chuyên tới để bái biệt sư thúc. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt sao, ngươi tính toán đến đâu rồi lịch luyện? Phía bắc 300 dặm chỗ Hoang Kỳ Sơn. Tiêu Phàm cười hắc hắc, tự nhận là cùng sư thúc quan hệ coi như tương đối gần, liền trực tiếp hỏi, sư thúc, đệ tử lựa chọn lịch luyện chi địa, không biết phải chăng là phù hợp. Ăn lần trước kích lợi, Tiêu Phàm nhận định sư thúc có thể tính ra hết thảy. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên. Thiên Tinh Tông phía bắc 200 dặm trong sơn cốc, có một chỗ dược viên, nơi đó linh túy khắp nơi, mà lại có rất nhiều đều là ngàn năm phần. Dược viên kia chủ nhân là tên hóa thần cao thủ. Nhưng là tại Tiêu Phàm tiến về Hoang Kỳ Sơn lịch luyện trước một ngày, tàu hỏa nhập ma chết rồi. Chỗ kia vô chủ dược viên, tự nhiên cũng đã thành Tiêu Phàm vật trong bàn tay. Xem ra lúc này cái này thời gian điểm, thuốc kia vườn chủ nhân đã chết. Đó là cái tốt cơ hội. Trần Phong gật đầu nói, phi thường phù hợp. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Tiêu Phàm bái biệt về sau, lúc này xuống núi hướng bắc bay đi. Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, triển khai cực tốc vòng qua Tiêu Phàm tiến đến trước mặt hắn. Có như thế một tòa có sẵn dược viên tại, lo gì không có linh túy. Tốc độ của hắn viễn siêu Tiêu Phàm. Đuổi tới hiện trường sau cơ hồ không có phí cái gì kình, liền đem dược viên này thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó lại tìm đến vườn chủ thi thể, đem hắn trên tay chữ vật giới chỉ hao xuống dưới. Đang chuẩn bị xem xét một cái trong giới chỉ đồ vật, so sánh nguyên tắc có hay không thiếu khuyết cái gì. Lúc này trước mắt nhảy ra tuyển hạng. 1. Bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. 2. Xem xét chữ vật giới chỉ. Trần Phong không rảnh suy tư, trước tiên thoát đi hiện trường. Liền một giây đồng hồ cũng không ngừng lại. Cái thế giới này quá loạn, tuyển rất cẩn thận tuyển hạng luôn luôn không sai. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, trận pháp 1. Trần Phong đi không lâu sau. Tiêu Phàm cũng tới đến dược viên trên không. Hắn ngửi thấy trong không khí phi thường nồng đậm linh túy khí tức, lúc này đáp xuống, rơi vào trong sân cốc. Trong cốc có 7 tụ linh đại trận. Linh khí dồi dào. Mà tại đại trận chính giữa, có một căn phòng. Tại phòng này phía trước, là một mảnh mới tinh bùn thổ địa, bùn đất chưa khô cạn, giống như là mới bị người khai khẩn ra. Trong không khí rõ ràng tràn ngập phi thường khó nồng đậm linh túy khí tức, vì sao không thấy một khỏa linh túy? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc. Gãi đầu một cái phòng nghỉ tử đi đến. Trong phòng ngồi một tên râu tóc bạc trắng lão giả, đã không có sinh mệnh khí tức. Tại trước mặt lão giả, còn đặt vào một trang giấy. Trên đó viết quanh co khúc hiệu chữ viết, hẳn là hắn trước khi chết lưu lại di thư. Hẳn là lại có kỳ ngộ. Khó trách sư thúc nói ta đến bên này lịch luyện phù hợp. Trước kia nếm qua ích lợi Tiêu Phàm, lập tức tinh thần phấn chấn, đi qua cầm lên di thư. Nội dung rất đơn giản. Cái này lão giả tên là Ngọc Khê Chân Nhân, bởi vì chán ghét tu hành giả phân tranh, vì vậy ẩn cư ở này đã có ngàn năm lâu. Hắn lưu lại cái này phong di thư mục đích, là hy vọng một ngày kia, như đụng tới người hảo tâm tới đây, có thể đem hắn di thể an táng, trước cửa kia phiến dược viên, coi như là hắn đối vị này người hảo tâm tạ lễ. Trước cửa dược viên, Tiêu Phàm đột nhiên vọt tới cửa ra vào, hướng ra ngoài nhìn lại. Nhìn xem kia phiến bị người đào giống bùn thổ địa, đau lòng đều nhanh rỉ máu. Hắn đến chậm. Dược viên đã bị người nhanh chân đến trước, tận gốc đào đi. Tiêu Phàm thầm hận tự mình tu vi quá yếu, bay quá chậm, nếu là sớm đi lại tới đây, nói không chừng mảnh này dược viên chính là mình. Hảo hảo một cọc cơ duyên, lại tới gặp thoáng qua. Tiêu Phàm đấm ngực dậm chân. Qua một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Đưa tay đem lão giả di thể ôm lấy, thở dài, ta có thể tới chỗ này, tóm lại là duyên phận một trận, mặc dù không có dược viên, nhưng vẫn là đưa ngươi an táng đi. Tiêu Phàm đi ra tụ linh đại trận. Cuối cùng tại cự ly dược viên 800 mét khoảng trường vị trí bắt đầu đào hố. Mới vừa đào đến một nửa. Đoảng. Vật cứng tiếng va chạm truyền đến. Trong đất có đồ vật. Tiêu Phàm trong lòng kích động, tăng nhanh đào hố tốc độ. Cuối cùng theo trong đất đào ra một tôn ba chân viên đỉnh, đỉnh kia trên vách trải rộng phù văn, bộc lộ ra thần bí mà tang thương cổ lao khí tức. Tiêu Phàm hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Bà bối. Đây tuyệt đối là kiện thượng đẳng bà bối. Quả nhiên, sư thúc chỉ đường, mãi mãi cũng không có sai. Hắn buông xuống lão giả di thể, đưa tay chuẩn bị đem viên đỉnh rời ra ngoài. Kết quả ngón tay mới vừa dính vào thai đỉnh. Ông! Cổ đỉnh phát ra một trận run rẩy dữ dội. Nắp đỉnh phía trên phù văn bắt đầu phun trào, một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, vọt vào trong cơ thể của hắn. Tiêu Phàm một tiếng kêu đau, thân thể cũng phảng phất muốn bị xé nứt như vậy. Sau một khắc trước mắt tối đen, hôn mê đi bốn. Đại kiếm phong. Trần Phong tại cửa động bày ra kết giới, phòng ngừa người khác đi vào. Hắn ném đi vài cọng ngàn năm linh túy cho ăn hàng về sau, liền mở ra vườn chủ Ngọc Khê chân nhân chữ vật giới chỉ. Bên trong pháp bảo cùng đan dược nhiều vô số kể. Trần Phong từng cái kiểm kê. Cửu phẩm đạo khí một cái, bát phẩm đạo khí hai kiện. Thất phẩm trở xuống đạo khí chừng mười mấy món. Dùng để chữa thương cùng tăng lên tu vi đan dược, cũng đều có hơn 1000 mai. Trong đó có thể để cho Trần Phong thấy vừa mắt, thuộc về món kia cửu phẩm đạo khí Lý Vân Dày, cái này dày chiến hắn trong nguyên tắc kỹ càng miêu tả qua. Phong ngự tăng phúc là lẻ. Công kích tăng phúc là lẻ. Tất cả thuộc tính toàn bộ thêm tại phương diện tốc độ, sau khi mặc vào có thể để cho tốc độ tăng lên 5% 10. Là Ngọc Khê chân nhân dùng để chạy trối chết bà bối. Không đúng. Trần Phong đem chữ vật giới chỉ bên trong lật ra mấy lần, cuối cùng phát hiện thiếu một kiện trọng yếu nhất đồ vật, tụ linh đỉnh. Đỉnh kia phẩm cấp, là so đạo khí cao hơn linh khí. Trong nguyên tắc chính là dấu ở chữ vật giới chỉ bên trong. Làm sao lại không có? Nhân vật phản diện liền không có thu hoạch được bảo bối quyền lợi sao? Khẳng định là nhân vật chính quang hoàn cái này chó đồ vật tại quay phá. Trần Phong trong lòng thầm mắng. Móc ra một cái ngàn năm chu quả, ăn hàng, tới để cho ta lột mấy lần. Không có phản ứng. Quay đầu nhìn lại, cái gặp tiểu gia hỏa đã ghé vào nơi hẻo lánh ngủ thiếp đi, chân trước còn bưng lấy nửa cái không ăn xong tử sâm. Ăn linh tuy quá nhiều, nó cần thời gian hấp thu. Thật đúng là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Trần Phong lắc đầu, đem phong tỏa cửa ra vào kết giới giải trừ, ăn vào một cái đốn ngộ đan, lấy ra trận điện. Hắn bây giờ trận pháp 2, đã được cho 7 trận người trong nghề. Chuẩn bị mượn nhờ đốn ngộ đan dược hiệu, đem tảo lãng kiếm ý, kỳ lân bảo thuật, lôi hệ pháp tắc đem kết hợp, khai sáng ra một cái sát trận. Hắn hiện tại rất không có cảm giác an toàn. Mặc dù huyết ảnh ma tông bên kia đã không đủ gây sợ. Nhưng là, kiếm yêu xuất thế. Cái này uy hiếp so huyết ảnh ma tông muốn cường đại hơn rất nhiều. Nàng xem nhân tộc tu giả tinh huyết là thuốc bổ, đây là phương viên số ngàn dặm bên trong, tất cả nhân tộc tu giả kiếp nạn. Mặc dù an bài hải phỉ tư tại nàng bên cạnh, thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải đem chiến hỏa đốt tới thiên tinh tông trên đầu, nhưng gửi hy vọng ở người khác trên đầu sự tình, mãi mãi cũng không có tuyệt đối. Chỉ có tự thân cường đại, khả năng chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 47, bọn này đồ đệ không thích hợp. Chương 47, bọn này đồ đệ không thích hợp. Huyết ảnh ma tông tổng đàn hướng tây 300 dặm. Ngân phu nhân Hy Nguyệt, cùng tiểu kiếm ma ngân kiếm giờ phút này đang toàn thân nhuốm máu, thân hãm lấy ngàn mà tính ma tu trong vòng đây. Hoàng phủ vẫn sau khi chết, bọn hắn vốn định trong đêm đào tẩu. Kết quả lại đụng tới mấy tên trưởng lão tìm đến hoàng phủ vẫn nghị sự, ngân phu nhân lấy tông chủ đang bế quan dưỡng thương, ai cũng không gặp làm lý do qua loa tắc trách tới, sau đó dẫn nhi tử một đường tây trốn, chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa Tào huynh đệ. Kết quả vừa đi ra cửa lớn, mấy tên trưởng lão liền lặng lẽ tiến vào hoàng phủ vấn trụ sở, phát hiện tông chủ đã trúng độc mà chết. Trong lòng mọi người đại hỉ. Phong thủy luân chuyển, vị trí tông chủ rốt cục đến phiên bọn hắn. Trải qua một phen cân nhắc về sau, đám người khóa chặt hung thủ chính là ngân phu nhân mẹ con. Lúc này điều động tổng đàn tất cả nhân thủ triển khai vây quét. Mà lại mấy tên trưởng lão còn đạt thành nhất trí, ai có thể chém giết hoặc là bắt được mẹ con bọn hắn, ai chính là huyết ảnh ma tông tân nhiệm tông chủ. Một thời gian người người giành trước, từng cái sợ sau. Cơ hồ sử xuất toàn bộ sức mạnh. Ngân phu nhân tuy có nguyên anh 7 tầng tu vi, có thể đối mặt mấy tên cùng là nguyên anh cảnh giới trưởng lão, lại muốn phân tâm bảo hộ nhi tử, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. cứ việc liều chết vật lộn, cũng khó có thể phá vây. Mẹ, ngươi đừng quản ta, ngươi đi mau. Tiểu kiếm ma sớm đã vết thương chẳng chịt. Hai cánh tay hắn đứt đoạn, mặc dù vẫn có thể khống chế phi kiếm, nhưng chiến lược sớm đã giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem không ngừng chảy máu nhi tử, Ngân phu nhân lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, đẫm máu và nước mắt nói, không, ngươi đi theo vi nương sau lưng, ta thay ngươi giết ra một đường máu tới. Chỉ cần tìm được ngươi Tào thúc thúc, hắn tu vi cao thâm, nhất định có thể bảo hộ nhóm chúng ta chu toàn. Bọn hắn quá nhiều người, ngươi đi mau. Ngân kiếm gào thét. Hắn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Những người này vì vị trí tông chủ, tất cả đều lấy ra liều mạng tư thế, há lại dễ dàng như vậy giết ra khỏi chúng đây. Coi như giết ra khỏi chúng đây, có thể Tào thúc thúc còn xa tại ngàn dặm chi sơn, đoạn đường này trốn qua đi, lấy tốc độ của mình khẳng định còn có thể lần nữa bị bọn hắn đuổi kịp. Mẹ, tìm tới Tào thúc thúc về sau, báo thủ cho ta. Ngân kiếm thân hóa một đạo kiếm quang, hướng một tên nguyên anh năm tầng trưởng lao phóng đi. Hắn chuẩn bị tự bạo kim đan. Tự bạo uy lực, xa so với bình thường công kích, coi như không thể diệt trừ tên này trưởng lão, nhưng ít ra cũng có thể đánh cho trọng thương, thay mẹ giảm bớt áp lực. Kiếm nhi, không muốn. Ngân phu nhân khẩn trương, khàn cả giọng uống vào. Có thể đúng vào lúc này. Giống. Một tiếng cự rít gào truyền đến. Cái gặp ánh lửa ngút trời, một đạo thú ảnh từ trong núi phóng lên tận trời, đem tên kia nguyên anh năm tầng trưởng lão đụng phun máu phè phè, bay ngang ra ngoài. Tiểu kỳ lân toàn thân thần diễm lượn lờ, vô tận ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Ngân phu nhân vội vàng xông lên trước giữ chặt ngân kiếm, lui về sau một đoạn cự ly. Huyết ảnh ma tông đám người cũng đình chỉ công kích, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu kỳ lân. Một tên nguyên anh bảy tầng trưởng lão đứng dậy, kỳ lân thú, chúng ta không thủ không đoán, ngươi muốn làm gì? Hoàng phủ vẫn ở đâu? Nó miệng nói tiếng người, gầm rú liên tục. Nhà ta tông chủ đã chết, bây giờ ngay tại đuổi bắt hung thủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi không nên dính vào tiền đến. Hoàng phủ vẫn chết rồi. Tiểu kỳ lân phát ra một tiếng giống to, nhìn chằm chằm ngân phu nhân nói, ngươi giết. Không sai. Ngân phu nhân mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi đi đi. Tiểu kỳ lân nhoáng một cái đầu, mở miệng phun ra ngập trời độc hỏa, hướng ma tông đám người quét sạch mà đi. Ngân phu nhân đại hỉ. Vội vàng bảo vệ nhi tử mở ra một con đường máu, thẳng đến Thiên Tinh Tông phương hướng bỏ chạy bốn. Cùng lúc đó, một tin tức tại tu chân giới dần dần truyền bá ra. Kiếm yêu xuất thế về sau, lấy nhân tộc tinh huyết làm thức ăn, vẹn vẹn một ngày, liền san bằng 6 cái tông môn, không một người sống. Trong đó bao quát 2 cái ma đạo tông môn, 4 cái chính đạo tông môn. Bị nàng thôn phệ nhân tộc tu giả, vô số kể. Khiến người ngoài ý chính là, cự ly nàng pha ấn mà ra chi địa gần nhất Thiên Tinh Tông, ngược lại bình an vô sự. Chuyện này tại sở quốc tu chân giới nhấc lên sóng gió động trời. Tất cả tu giả người người cảm thấy bất an. Sở quốc đệ nhất chính đạo tông môn Sách Cũng Tiên Tông, trước tiên hướng tất cả chính đạo tông môn phát ra hội minh mời, muốn liên hợp tất cả chính đạo tông môn, tạo thành một cái trừ yêu minh, mà đối kháng kiếm yêu xâm lược. Mà cùng lúc đó, yêu tộc cũng nhao nhao hành động. Đầu nhập vào kiếm yêu vị này kinh khủng đại yêu ôm ấp. Trong đó liền bao gồm lấy Đỗ Tử cầm đầu Hồng Hồ nhất tộc. Nàng xuất lĩnh toàn tộc đầu nhập kiếm yêu dưới trướng, chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu. Nhân tộc bên trong có cái tên là Tống Giang Tống Công Minh tu giả, nếu là gặp gỡ người này, nhất định phải lưu cho nàng tự mình chém hắn thủ cấp, vì nàng nữ nhi Đỗ Thất Diễm báo thủ. Yêu cầu này không tính quá mức, kiếm yêu tất nhiên là miệng đầy bằng lòng bốn. Thiên Tinh Tông. Thanh Dương chân nhân nghe nói những tin tức này về sau, trước tiên đi Đại Kiếm Phong. Kết quả vừa mới rơi xuống đất, liền chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giữa thiên địa phảng phất tạo thành một cái kinh khủng vực trường. Kỳ Lân hư ảnh gào thét, liệt diễm phun trào, lôi điện bốc lên. Kiếm vô hình ý tại giữa thiên địa xen lẫn, phảng phất trên núi này một ngọn cây cọn cỏ, chi bằng hóa thành giết người hung kiếm. Thanh Dương chân nhân bị sát khí này ép kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Tiểu sư đệ đây là lại ngộ ra cái gì tới? Khủng bố như thế khí tức, chỉ sợ đã có thể sánh vai hóa thần cảnh cao thủ. Hô! Trần Phong thở phào một cái. Cái này sát trận đã sơ cụ số hình, về sau chỉ cần tại cơ sở này trên hoàn thiện, liền có thể không ngừng tăng cường uy lực. Lấy cái gì sâu tạc thiên danh tự tốt đâu? Hắn gãi đầu một cái. Được rồi, lười nhắc nghĩ, liền gọi sát trận tốt. Chúng đệ tử giờ phút này đang ngồi ở hắn phía trước tính tu, tất cả đều là một mặt thỏa mãn thái độ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, sư phụ trên thân phát tán ra đạo vận, so bình thường muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Hoàn toàn không phải rung động hai chữ có thể hình dung. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đối với tu hành cũng có lĩnh ngộ mới. Năm người cơ hồ tại đồng thời phá cảnh. Lý Hồng Nhu cùng Triệu Nhạc Hổ trực tiếp bước vào trúc cơ đại viên mãn, như ngồi chung hỏa tiễn, cự ly kim đan chỉ kém nửa bước. Lục Đông Bằng cùng Diệp Phiêu Nhu cũng bước vào kim đan tầng 2. Kích động nhất thuộc về Độc Cô Tín, hắn bị kẹt tại nguyên anh 6 tầng mấy chục năm, không có chút nào đột phá dấu hiệu, nhưng ngay tại vừa mới, hắn bước vào nguyên anh 7 tầng cảnh. Người sư phụ này bái giá trị, quá đáng giá. Hắn không cách nào tưởng tượng, tự mình sư phụ tu vi, đến cùng cường hoành đến cỡ nào hoàn cảnh. Thật hối hận không có sớm đi bái nhập sư phụ môn hạ. Lấy trước kia mấy trăm năm, tất cả đều sống vô dụng rồi. Lúc này trưởng môn Thanh Dương chân nhân đi vào động phủ, sư đệ, ta có việc cùng ngươi bàn bạc. Các ngươi đi xuống trước đi. Trần Phong quét mắt chúng đệ tử. Không khỏi trong lòng giật mình. Tự mình sáng tạo cái sát trận thời gian, đám này biết độc tử, làm sao tất cả đều đột phá. Quá không hợp hợp nguyên tắc thiết lập. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước một vị văn học mạng tiền bối tự sáng tạo một cái tử, kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ, ta môn hạ chúng đồ, đều có tiên đế chi tư. Trần Phong trong lòng suy tư thời khắc, chúng đệ tử nhao nhao bái tạ sư tôn ban ân, thối lui ra khỏi động phủ. Ban ân? Ta cho cái gì? Trần Phong cảm giác bọn hắn đầu óc khả năng không bình thường. Quá không đúng. Coi như tôn sư trọng đạo, cũng không về phần như thế nâng tự mình chân túi A. Chương 48, hèn mọn phát dục khắc lãng. Chương 48, hèn mọn phát dục khắc lãng. Chúng đệ tử sau khi đi, Thanh Dương chân nhân đem tình thế trước mắt phân tích ra. Cuối cùng nhìn về phía Trần Phong nói, ngươi cầm cái chủ ý đi. Mặt ngươi lâm trở xuống lựa chọn. Một, lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Hai, bằng lòng sách cũng tiên tông mời, gia nhập trừ yêu minh, cùng nhau đối kháng kiếm yêu. Ba, mượn nhờ hải phỉ tư quan hệ, xuất linh toàn tông đầu nhập kiếm yêu ôm ấp, quỳ liếm kiếm yêu, cầu nàng tha mạng. Bốn, hèn mọn phát dục khắc lãng, ổn định nhóm chúng ta có thể thắng. Không cần suy nghĩ. Trần Phong hỏi ngược lại, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Nói nhảm, sống thật tốt, ai sẽ muốn chết. Vậy liền đóng chặt sân môn, theo hôm nay lên, cấm các đệ tử ra ngoài, cũng nghiêm cấm ngoại nhân đi vào. Ngươi muốn cự tuyệt sách cũng tiên tông. Thanh Dương chân nhân trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Kia thế nhưng là sở quốc đệ nhất chính đạo tông môn, long đầu đồng dạng tồn tại, thường ngày chỉ cần ra lệnh một tiếng, còn lại chính đạo tông môn không dám không theo, nếu là kiếm yêu bại, quay đầu lại sách cũng tiên tông khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ. Bọn hắn không phải là đối thủ của kiếm yêu. Chúng ta nếu như gia nhập vào, khẳng định sẽ chết oanh oanh liệt liệt, phá lệ bi tráng. Thanh Dương chân nhân khỏe miệng giật một cái, ngươi cứ như vậy xác định, bọn hắn sẽ bại. Đúng thế. Trần Phong thở dài, nhìn về phía ngoài động nói, kiếm yêu tu vi, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần nàng không chủ động trêu chọc chúng ta trước hết tránh đi phong mang, các loại về sau cường đại lại tính toán sau. Thanh Dương chân nhân nói, cho nên, hải phỉ tư thật là ngươi cố ý an bài đi qua bảo hộ chúng ta. Trần Phong gật đầu. Thanh Dương chân nhân do dự một lát, lại hỏi, nếu là trừ yêu minh bại, hải phỉ tư lại ngăn cản không được kiếm yêu, đuổi giết chúng ta mà đến, lại nên như thế nào? Phải xem là cái gì thời điểm. Ừm. Nếu như lưu cho ta tăng lên tu vi thời gian đầy đủ dài, ta sẽ đem nàng đánh về nguyên hình làm phi kiếm dùng. Nếu là thời gian không đủ dài đâu. Chạy trốn. Vậy ngươi cần bao dài thời gian, khả năng bảo đảm tu vi siêu việt kiếm yêu. Trong vòng 3 năm đi. Trần Phong nói là tương đối lật tẩy thời gian. Nếu là dựa theo gần nhất loại này phát động tuyển hạng tần suất, căn bản không cần lâu như vậy. Trong lòng ta nắm chắc. Thanh Dương chân nhân đứng dậy rời đi. Mặc dù tại khác tông môn liên hợp đối kháng kiếm yêu lúc, bọn hắn co đầu rút cổ bắt đầu có vẻ hơi không trượng nghĩa, khẳng định sẽ phải gánh chịu cái khác đồng đạo chửi rủa. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Chịu nhục chỉ là quá trình. Bọn hắn cần có, là thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, thượng phẩm hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trướng 12 năm tu vi. Kiếm yêu quả nhiên nguy hiểm. Phần thưởng đẳng cấp cùng chỗ tránh đi nguy hiểm đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp. Ban thưởng 12 năm tu vi. Cái này nguy hiểm đẳng cấp cơ hồ gần với cùng nhân vật chính đối nghịch. Trần Phong một ngụm đem thượng phẩm hôn nguyên đan ăn vào. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, trong đan điền nguyên bản ở vào trong hắc động nguyên anh, bắt đầu từ hơi vàng hơi mở trạng thái, hướng về sáng chói màu vàng kim óng ánh chuyển biến, tại nguyên anh trên ngực, còn ngưng tụ một đạo nhan sắc càng đậm màu vàng phù văn. Trần Phong vận chuyển pháp lực, trên không trung đem đạo này phù văn khắc họa ra. Phù thành trong nháy mắt, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Đây là giữa thiên địa đại đạo chi lực. Trần Phong tâm niệm vừa động, đại đạo chi lực tùy tâm khống chế, huyễn hóa ra vô số màu vàng sát kiếm. Nồng đậm sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại kiếm phong. Dù cho cùng trước đó sát trận sơ thành lúc so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Phong chấn động trong lòng. Hệ thống cho cái này hỗn độn quyết quá mạnh. So trong nguyên tắc bất luận cái gì một môn công pháp đều mạnh hơn, Nguyên Anh trên ngưng tụ thành phù văn, khắc họa sau khi ra ngoài vậy mà có thể trưởng khống một tia đại đạo chi lực. Nếu là ngưng tụ ra càng nhiều phù văn, kia ha không tạc thiên rồi. Nếu đem sát trận cùng đại đạo chi lực dung hợp, nhất định có thể uy lực tăng gấp bội. Thừa dịp đốn ngộ đan dược hiệu còn lại 2 ngày, Trần Phong lần nữa nhập định giết nhau trận tiến hành hoàn thiện 4. Chư yêu minh. Sách cũng tiên tông tông chủ Phạm Thống, giờ phút này đang ngồi ở minh chủ trên bảo tọa. Hắn đã tập kết sở quốc cảnh nội 18 cái chính đạo tông môn, danh xưng 18 lộ chính nghĩa đại quân. Hắn hội minh mời phát ra về sau, vô luận thế lực gần với sách cũng tiên tông phủ dung tiên tông, vẫn là xếp hạng thứ 2 đếm ngược chấn sơn tông, tất cả đều trước tiên chạy đến hội minh, không chút do dự. Duy chỉ có thứ nhất đếm ngược thiên tinh tông, nhường hắn cảm giác rất khó chịu. Vậy mà cự tuyệt hắn. Cho hắn hồi âm nói cái gì thiên tinh tông tự biết thực lực thấp, chỉ muốn tính tu, không có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Nói so hát còn tốt nghe. Nhưng vấn đề là, lần này kết minh là vì tranh bá thiên hạ sao? Là vì nhân tộc đại nghĩa, là vì trảm yêu trừ ma. Thứ nhất đếm ngược chính là thứ nhất đếm ngược, gan nhỏ sợ phiền phức sao, tầm nhìn hạn hẹp, mãi mãi cũng không có khả năng có tiền đồ, một môn tất cả đều là sợ hàng. Phạm Thống trong lòng thầm mắng. Hắn quyết định các loại thu thập xong kiếm yêu về sau, nhất định phải tự mình đi một chuyến thiên tinh tông, hỏi bọn hắn muốn cái bàn giao. Không chỉ có Phạm Thống cảm giác khó chịu, còn lại đến đây hội mình chính đạo tông môn, cũng nhao nhao khinh bỉ, thiên tinh tông bọn này sợ hàng, tham sống sợ chết, quả thực là trong chính đạo sỉ nhục. Chính đạo sỉ nhục. Bốn chữ này một thời gian truyền bá ra. Diệp Thần giờ phút này ngay tại bọn hắn hội minh thành trì phụ cận. Hắn xuống núi lịch lãm, từ với tu vi từ đầu đến cuối không có tăng trưởng, không cam tâm như vậy trở về, những ngày này một mực tại lịch luyện hồng trần. Nghe tới trong thành tất cả mọi người đang mắng thiên tinh tông lúc, hắn nổi giận. Có thể nào như thế quá mức? Hắn lúc này liền hướng trừ yêu minh phóng đi. Muốn đòi một lời giải thích, kết quả nên đón lại là càng khó xử nghe trào phúng âm thanh. Phạm Thống bàn tay lớn hất lên, vô chi tiểu bối, cho ta xin ra ngoài. Rõ. Chúng thủ hạ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Diệp Thần ném ra thành trì. Diệp Thần trong lòng không cam lòng. Sư môn của hắn, sao có thể biến thành tu chân giới cho cười? Ta nhất định phải làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Diệp Thần lúc này liền cải trang giả dạng, chuẩn bị ẩn nút tiến vào lấy kiếm yêu cầm đầu yêu tộc liên minh. Hắn muốn lập công, nhường thiên tinh tông tại chính đạo trước mặt ngẩng đầu lên. Thế là đêm đó liền tiềm nhập yêu tộc liên minh. Kết quả còn vừa mới tiến thành, liền đối diện đụng phải hồng hồ nhất tộc tộc trưởng, Đỗ Tử. Là ngươi. Đỗ Tử đằng đằng sát khí, một tay lấy hắn cho nắm chặt, xé mở hắn quần áo hướng trên mặt đất nhấn một cái, phẫn nộ quát, nói. Tống Giang kia ác tặc ở đâu? Nếu không xé ra ngươi lồng ngực. Ngày đó nàng lưu tại Đỗ Thất Diễm thể nội tinh thần là ấn, rõ ràng nhìn thấy cái này tiểu tử cùng kia Tống Giang là cùng nhau. Ta không biết rõ, nhóm chúng ta cùng ngày liền tách ra. Diệp Thần tâm tính sập. Hắn nguyên bản hùng tâm trang trí, muốn lập cái đại công, không nghĩ tới mới vừa vào cửa bị bắt. Mà lại cái này người bắt hắn, còn cùng hắn có huyết hải thâm cứu. Mạng ta xong rồi. Diệp Thần trong lòng bí thiết. Không biết rõ. Ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Đỗ Tử mang theo hắn nhanh chân đi về. Trở lại trong phủ về sau, đem hơn 10 tên tinh lực tràn đầy hồ tộc nữ tử gọi tới, đem Diệp Thần lột sạch ném xuống đất, đem hắn giao cho các người, có dũng khí không mở miệng, đem hắn tươi sống hút khô. Chương 49, 49, ngươi rất sâu, lệnh tôn biết hay không? Chương 49, ngươi rất sâu, lệnh tôn biết hay không? Không muốn. Không muốn a? Các ngươi không được qua đây. Đem ý phục của ta còn cho ta. Diệp Thần sụp đổ thét chói tai vang lên, thân thể không ngừng rút lui về sau. Toàn thân tu vi bị phòng, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Tiểu Lang Quân, chỉ cần ngươi nói ra Tống Giang tung tích, nhóm chúng ta cam đoan bất động ngươi. Hồ tộc nữ tử khanh khách cười không ngừng, nhánh hoa run rẩy. Diệp Thần liều mạng lắc đầu, ta không biết rõ, ta thật không biết rõ. Nội tâm của hắn đã triệt để sụp đổ. Hắn là chính đạo đệ tử, sao có thể thất thân tại yêu? Mắt nhìn xem bọn này như lang như hổ nữ yêu từng bước ép sát, Diệp Thần dọa đến không ngừng lùi lại, co lại đến nơi hẻo lánh bên trong ôm lấy hai chân. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Không muốn. Chúng yêu nhìn chằm chằm Diệp Thần cười ha ha, nhìn một cái, nhiều dối cha à, bên trong miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật vô cùng. Đang khi nói chuyện, cùng nhau tiến lên bốn. Thiên tinh tông phía nam 10 dặm. Ngân phu nhân trải qua một đường chém giết, rốt cục sông mở huyết lộ, dẫn nhi tử đi tới thiên tinh tông phụ cận. Tào huynh đệ ngươi ở đâu? Tào tháo ngươi nghe được sao? Nàng đứng tại trong rừng hô lớn mấy chủ câm thành. Nhưng là không người đáp lại. Sớm biết rõ lần trước liền nên hỏi rõ ràng chỗ ở của hắn. Ngân phu nhân trong lòng hối hận. Tiểu kiếm ma máu me khắp người, run run lồng lộng hỏi, mẹ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngân phu nhân rơi vào trầm mặc. Nàng cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Mặc dù nàng từng suy đoán qua, Tào huynh đệ cùng phía sau hắn vị cao nhân nào, khả năng liền giấu ở Thiên Tinh Tông bên trong, nhưng là nàng không cách nào khẳng định. Không thể khẳng định sự tình, nàng cũng không dám tùy tiện tiến về Thiên Tinh Tông. Dù sao mẹ con các nàng đã từng là huyết ảnh ma tông người, như Tào huynh đệ không tại, mà Thiên Tinh Tông lại mang thủ, kia nàng nhóm chẳng phải là tự chui đầu vào lưới rồi. Ngân kiếm vội la lên, mẹ, truy binh lập tức liền muốn tới, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Tiếp tục hướng tây chạy đi. Ngân phu nhân bất đắc dĩ nói, thở dài, có lẽ ngươi Tào thúc thúc trụ sở cũng không ở phụ cận đây. Ngân kiếm nghi ngờ nói, cái này Tào Tháo có phải hay không là cái lừa gạt? Không thể nói bậy. Ngân phu nhân nghiêm túc nói, hắn là ngươi phụ thân kết bái huynh đệ, cũng là chúng ta mẹ con về sau dựa vào, ngươi cắt không thể lại có loại ý nghĩ này. Nàng không gì sánh được khẳng định. Bởi vì có thể biết rõ trượng phu nàng có được ma tộc huyết mạch người, nhất định là trượng phu người tín nhiệm nhất. Điểm này, không thể nghi ngờ. Ngân kiếm gật đầu nói, con biết sai rồi. Đi nhanh đi. Ngân phu nhân mắt nhìn phía sau, gặp ma khí phun trào, truy binh đã đuổi tới, vội vàng dẫn nhi tử tiếp tục hướng tây bỏ chạy. Bọn hắn bắt đầu trốn hướng lúc, huyết ảnh ma tông còn có 8 tên nguyên anh trưởng lão. Mỗi 2 người một tổ, cùng chia thành 4 chi đội ngũ truy sát nàng nhóm. Mà trước đây tiểu kỳ lân ngăn trở, chỉ là trong đó một đường nhân mã mà thôi bốn. Đại kiếm phong. Trần Phong giờ phút này chính một mặt xoắn suýt nhìn trước mắt tuyển hạng. 1. Thu lưu nàng, nhường nàng gia nhập Thiên Tinh Tông. 2. Hoàng Phủ vẫn đã chết, nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, bắt trở lại khóa trong động, chỉ cung cấp giải trí chi dụng. 3. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ánh mắt tại đầu thứ 2 trên rừng lại chốc lát về sau, Trần Phong bình tĩnh lại. Quả quyết lựa chọn điều thứ 3. Không phải hắn không có thương hương tiếc ngọc chi tâm, mà là cái này nữ nhân một thân phiền phức, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản nắm chắc không được. Thậm chí có thể sẽ dẫn tới họa diệt môn. Dù sao trong nguyên tắc nàng cũng coi như cái nữ phối, có nhất định khí vận, coi như mình không cứu, cũng không về phần để cho người ta truy sát đến chết. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, vận rủi phù một tấm. Viết lên đối phương danh tự cùng thân phận, có thể để vận rủi bạn hắn cả đời. Chú thích, duy nhất một lần vật phẩm. Lại khí vận chi tử ngoại trừ. Một chữ, xinh đẹp. Trần Phong đã sớm ngóng nhìn dùng vận rủi phụ giúp kiếm yêu ra chỉ một cái khí vận. Đỡ phải nàng đánh tan trừ yêu minh về sau, đang xuất thủ tới đối phó Thiên Tinh Tông. Lúc này liền vận chuyển pháp lực tại đầu ngón tay, tại vận rủi trên bùa viết xuống một hàng chữ, kiếm yêu, đại bảo kiếm thành tinh, sở quốc yêu tộc liên minh chi minh chủ. Vận rủi phù hóa thành một đạo kim quang, xông ra Thiên Tinh Tông. Trong khoảnh khắc không có vào ở ngoài ngàn dặm kiếm yêu mi tâm. Kiếm yêu nhướng mày. Nàng cảm giác trong phòng tựa hồ bao phủ một cô vận rủi, nhường nàng rất không thoải mái. Sau một khắc, xa nhà đứt gãy, toàn bộ nóc nhà hướng nàng đổ sụp xuống tới. Đại kiếm phong bên trên. Trần Phong mới vừa viết xong vận rủi phủ, liền cảm giác được một trận ma khí đánh tới. Hắn phóng xuất thần thức ra bên ngoài tìm tòi, phát hiện 6 tên nguyên anh cảnh giới ma tu, đang dẫn gần ngàn tên ma đạo đệ tử, chân đạp phi kiếm, đi tới Thiên Tinh Tông trên không. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. Lập tức thu dọn đồ vật chạy trốn. 2. Cẩn thận không phải sợ, người đều ức hiếp đến cửa nhà, đương nhiên là xử lý hắn. Trần Phong đứng lên, đi ra ngoài. Thiên Tinh Tông, giao ra ngân phu nhân mẹ con, nếu không san bằng người tông môn. Cuồn cuộn ma âm tại ngọn núi ở giữa truyền vang. Toàn tông đệ tử lòng người bàng hoàng, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trên trời. Ngân phu nhân không ở chỗ này chỗ. Thanh Dương chân nhân bay trên không trung, ngăn tại đám người phía trước. Có hay không tại? Nhóm chúng ta đi vào vừa tìm liền biết. Huyết ảnh ma tông đại trưởng lão Tống Nhân đầu một mặt cường thế. Bọn hắn nguyên bản mục đích là theo đuổi giết ngân phu nhân, có thể đuổi tới Thiên Tinh Tông phụ cận không thấy, lại không cam tâm như vậy trở về, thế là liền quyết định thu hàng Thiên Tinh Tông, từ đó lớn mạnh huyết ảnh ma tông thực lực. Ngươi rất sâu, lệnh tôn biết hay không? Một thân ảnh từ đại kiếm phong bay ra, giọng nói bình tĩnh, rơi vào Tống Nhân đầu phía trước. Thanh Dương chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tiểu sư đệ không có chạy, đã nói lên việc này hắn có thể làm được. Theo hắn mấy năm này nước tiểu tính, nếu như là hắn nắm chắc không ngừng sự tình, tuyệt đối đã vắt chân lên cổ chạy trốn. Tống Nhân đầu khẽ nhíu mày. Người trẻ tuổi kia, tuấn nhường hắn có chút ghen ghét. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong, chắc hẳn ngươi tại cái này Thiên Tinh Tông có vài lời quyền, cho ngươi cái cơ hội, xuất lĩnh toàn bộ tông quy hạ xuống ta, để tránh đao kiếm ra thân. Ta có thể cự tuyệt sao? Vậy liên chết. Không có thương lượng. Không có. Tốt ta, ngươi tự tìm. Trần Phong trong tay hàn mang hiện lên, lôi điện kích quét ngang mà ra. Tống Nhân Đầu lập tức giận dữ. Tại hắn ma huy phía dưới, địch nhân không những không đầu hàng, lại vẫn dám can đảm chống cự. Đây là sỉ nhục. Tiểu Tiểu Thiên Tinh Tông, nếu không phải trước đây tông chủ thương thế chưa lành, đã sớm hẳn là bị diệt, bây giờ đại quân áp cảnh, lại còn có dũng khí châu châu đa xe. Ta tuyên bố, theo hôm nay lên, lại không thiên tinh. Hắn lời còn chưa dứt. Bởi vì giờ khắc này hắn đã chân chính cảm nhận được to lớn uy hiếp. Chẳng. Vô tận lôi quang bị Trần Phong dẫn động, như là lôi điện trường hà chút xuống, hướng Tống Nhân Đầu đón đầu đánh tới. Nồng đậm sát ý phong tỏa cái này phương thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác không gì sánh được kiềm chế. Mở. Tống Nhân Đầu hét lớn một tiếng, thôi động phi kiếm lịch không mà lên. Nương theo lấy âm vang một tiếng, phi kiếm tại trong khoảnh khắc vỡ nát, lôi điện trường hà chút xuống, trực tiếp đem hắn thân thể hoành thành cho tàn, hình thần câu diện, liền Nguyên Anh cũng trực tiếp vỡ vụn. Thật mạnh. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng là không có hít một hơi lãnh khí, bởi vì bây giờ thời tiết rất nóng. Một chiêu miểu sát Nguyên Anh 7 tầng cao thủ, ma tông mọi người tại trong nháy mắt manh động thoái ý. Đã tới, một cái cũng đừng nghĩ đi. Trần Phong biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Đưa tay hướng không trung viết ra một đạo phù văn, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, dung hợp đại đạo chi lực sát trận trong nháy mắt triển khai. Kỳ lân gào thét, lôi điện bốc lên. Vô số đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành hung kiếm trên không trung càn quái, phía dưới dãy núi bên trong hoa cỏ cây cối, cũng tận số hóa thành giết người hung kiếm, đem ma tông đám người vây khốn trong đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, 50, tốt thèm hắn thân thể. Chương 50, tốt thèm hắn thân thể. Sát trận đã thành. Lôi điện càn quái, kiếm khí tung hành. Cái này phương thiên địa cũng phảng phất bị phong tỏa. Còn lại 5 tên ma tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy nôn nóng, vô tận sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Một chiêu miểu sát Nguyên Anh 7 tầng đại trưởng lão. Bọn hắn biết rõ người trước mắt này kinh khủng, chỉ cần phát động sát trận, liền có thể nhường bọn hắn hồi phi yên diệt. Đây tuyệt đối là có thể so với hóa thần cảnh thực lực. 5 tên trưởng lão liếc nhau, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một lát sau bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không phải là đến gây sự, mà là tìm tới chạy Thiên Tinh Tông. Đánh không lại liền đầu hàng, tốt một đợt tao thao tác. Tham sống sợ chết chi đồ. Thanh Dương chân nhân khịt mũi coi thường, nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong không nói chuyện. Hắn đang nhìn trước mắt tuyển hạng xoắn suýt. Một, thu hàng một đám ma đạo người, tất nhiên sẽ đưa tới chính đạo cửu hận, không bằng giết sạch. Hai, chỉ cần có thể đem bọn hắn một mực trưởng không lấy, thu hàng tới tăng cường tông môn thực lực, có lợi cho ngày sau phát triển. Quy hàng người, cần giao ra hồn ấn. Trần Phong liên tục cân nhắc về sau, lựa chọn hạng thứ hai. Hắn hiện tại cần nhất chính là tăng cường thực lực tổng hợp, để phòng ngừa kiếm yêu đột kích. Về phần chính đạo cửu hận, hắn hảo không lo lắng. Hiện tại ngoại trừ Thiên Tinh Tông bên ngoài, sở quốc cảnh nội tất cả chính đạo tông môn, tất cả đều vào trừ yêu minh, đi cùng yêu tộc giao chiến đi, mà lại là một trận thất bại chi chiến, căn bản không đủ gây sợ. Ma tông đám người rơi vào trầm tư. Trần Phong tay trái quét lãng kiếm, tay phải lôi điện kích, lạnh giọng nói, giao ra hồn ấn quy hàng, hoặc là diệt vong, các ngươi có một chén trà thời gian cân nhắc. 5 tên ma tông trưởng lão tập hợp một chỗ, lại đem 20 tên kim đan cảnh đà chủ gọi tới, cùng nhau thương nghị phải chăng quy hàng. Giao ra hồn ấn, cái này không chỉ có là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa còn tương đương đem tính mệnh giao cho đối phương trong tay, về sau cũng không thể lại có mảy may dị tâm. Nếu không đối phương bóp nát hồn ấn, bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng 5 tên trưởng lão cùng 18 tên đà chủ giao ra hồn ấn. Còn có 2 tên đà chủ cận kề cái chết không chịu nhục, phát ra gầm lên giận dữ, sóng vai hướng Trần Phong đánh tới, muốn tự bạo kim đan. Giống. Trong trận kỳ lân hư ảnh phát ra một tiếng gào thét. Kinh khủng độc hỏa mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem 2 người đốt thành cho bụi. Phía sau hơn 1000 tên ma tông đệ tử, thấy thế tim mật đều run rẩy. Vượt qua 8 thành người lập tức giao ra hồn ấn. Còn lại 2 thành nhân mã, có muốn chạy trốn, có nghĩ phản kích, nhưng cuối cùng tất cả đều đi lên cùng một cái hoàng tuyệt lộ. Lôi quang tán đi, kỳ lân hư ảnh biến mất. Trần Phong giải trừ sát trận. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, trung phẩm hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 6 năm tu vi. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, luyện khí kinh nghiệm 1. 2 lần tuyển hạng ban thưởng đồng thời tới sổ. Một bên Thanh Dương chân nhân khỏe miệng giật một cái. Nhiều người như vậy, làm sao dàn xếp? Hán Thiên Tinh Tông hết thảy mọi người cộng lại, vẫn chưa tới 500 cái. Mà quy hàng những ngày ma tu, to to nhỏ nhỏ cộng lại, chừng hơn 900 người. Tông môn thực lực là tăng cường. Có thể, về sau Hán Thiên Tinh Tông đến cùng là chính đạo vẫn là ma đạo. đó là cái vấn đề. Hắn do dự một chút về sau, hướng Trần Phong nói ra, sư đệ, đám người này làm sao dàn xếp? Ngươi hỏi ta. Trần Phong lắc đầu, sư huynh, ngươi mới là trưởng môn A. Thanh Dương chân nhân im lặng. Trần Phong trở xuống trên mặt đất, hướng Thanh Ảnh tiên tử nói ra, sư tỷ, đám người này trên thân ma khí quá nặng, ta nhớ được kia luyện đan bí tịch bên trên, có một loại tẩy tâm đan, có thể tẩy đi ma khí, luyện đan cái này gian khổ nhiệm vụ liền làm phiền ngươi. Phiền phức ta. Thanh Ảnh tiên tử nhíu mày, chỉ có một mình ta luyện. Ngươi là luyện đan trưởng lão A. Ta là luyện đan, cũng không phải đẻ trứng gà mái. Thanh Ảnh tiên tử tức giận hừ một tiếng. Sở Phong nói, ngươi cũng có thể tạm thời đem mình làm gà mái. Thanh Ảnh tiên tử. Ngươi lễ phép sao? Phảng phất có bị mạo phạm đến. Thế nhưng là... Được rồi, không tính toán với hắn. Vậy ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ luyện, chia sẻ điểm áp lực sao? Ta cũng không phải luyện đan trưởng lão. Trần Phong trực tiếp quay người đi. Thảm cự. Thanh Ảnh tiên tử nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, dựng lên phi kiếm trở về thành tâm phòng, chuẩn bị chỗ ở bên trong động luyện đan. Uy. Thanh Dương chân nhân nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, tốt xấu cho ta nghĩ cái chủ ý a. Không người đáp lại. Nhân mã cũng chiêu hàng đến đây, lại không biết do nên như thế nào dàn xếp, trưởng môn là đến loại này tình trạng, cũng coi là vô năng đến nhà. Đành phải đem mặt khác bốn tên trưởng lão gọi tới, cùng nhau thương nghị. Cuối cùng đại trưởng lão đề nghị. Hướng chu vi dãy núi khuyết trương địa bàn, thêm xây nhà bỏ. Về phần chức vị vấn đề, mới tuyển nhận 5 tên ma tông trưởng lão, cho bọn hắn thêm thiết hộ pháp chức vụ. Mà kêu 18 tên đà chủ, thì cùng trước đó Thái Hòa Tông, Thượng Sơn Tông, Hạ Thủy Tông cái này ba phái 9 tên kim đan lão quái cùng một chỗ, trở thành 27 gã chấp sự. Rất tốt, rất tốt. Thanh Dương chân nhân lúc này đánh nhịp, cứ làm như thế. Mà cùng lúc đó, kiếm trưởng lão huy danh, cũng tại Thiên Tinh Tông trong đám đệ tử lan truyền ra. Lần trước bọn hắn chỉ là nghe nói kiếm trưởng lão hàng phục nguyên anh 6 tầng độc cô tín. Mà lại trưởng môn còn nghiêm lệnh, việc này không cho phép truyền ra ngoài. Lấy về phần bọn hắn có chút hoài nghi, đến cùng là thật là giả. Nhưng lần này, bọn hắn tất cả đều là tận mắt nhìn thấy. Bế quan 3 năm có thừa, nửa bước chưa từng ra ngoài kiếm trưởng lão lấy một địch ngàn, đại triển thần uy, không cần tốn nhiều sức liền hàng phục ma tông đông đảo cao thủ. Kia cái thế phong thái, không người có thể đụng. Nhất là những cái kia đệ tử mới nhập môn, chỉ là nghe nói qua kiếm trưởng lão tu vi tông môn thứ nhất, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Vốn cho rằng là có tiếng không có miếng. Không nghĩ tới. Vừa ra tay liền hiện ra mù mắt chó của bọn họ. Nghĩ không ra 3 năm không thấy, kiếm sư thúc càng phát ra anh tuấn. Dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, những này đều không đủ lấy hình dung sư thúc vẻ đẹp, xem ta đơn giản tâm đều muốn hóa. Nếu có thể trở thành sư thúc thân truyền đệ tử liền tốt. Ta tu vi khẳng định một ngày ngàn dặm. Ta ngả bài, ta thèm hắn thân thể. Ta cũng thế. Ta cũng đồng dạng. Một đám nữ đệ tử tập hợp một chỗ, thảo luận sư thúc phong độ tuyệt thế. Mấy người càng nói càng hướng tới, nước bọt cũng chảy đến trên đùi bốn. Trần Phong mới vừa quay về Đại Kiếm Phong, 5 tên đệ tử liền đồng loạt chúc mừng. Bớt ninh hót, hảo hảo tu luyện, so cái gì cũng mạnh. Trần Phong đánh xuống tay, đem trung phẩm hôn nguyên đan nuốt xuống. Đan dược vào miệng, trong lỗ đen nguyên anh quang mang đại tác. Kim quang càng ngày càng sáng chói, thậm chí từ trên người hắn tán phát ra. Nguyên anh trên người đạo kia phù văn, cũng cô động cơ hồ thực chất hóa. Chúng đệ tử thấy thế, trong mắt cũng thả ra dị sắc. Thật là cường thịnh đạo vận. 5 người liếc nhau, vội vàng trước tiên ngồi xuống, dụng tâm đi cảm ngộ. Sư phụ nhất định là gặp bọn hắn tu vi quá yếu, muốn trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng lên, ngàn vạn không thể cô phụ sư phụ nỗi khổ tâm. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, cảm động không thôi. Mà Trần Phong chính một mặt một bước. Bởi vì đan điền trong lỗ đen nguyên anh, quang mang càng ngày càng sáng chói, cuối cùng đạt tới chói mắt tình trạng về sau, lỗ đen đột nhiên chấn động, lại kết xuất một cái trong suốt hình dáng mới nguyên anh. Nhất kim một trong suốt, hai cái nguyên anh cùng tồn tại. Chương 51, 51, sư tỷ, xin tự trọng. Chương 51, sư tỷ, xin tự trọng. Trần Phong ngộp bức. Mặc dù hắn viết nhiều năm như vậy tiểu thuyết, cũng nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết, có thể giờ phút này vẫn không hiểu rõ. Hai cái này nguyên anh đến cùng tính là gì cảnh giới? Nguyên anh? Vẫn là hóa thần. Cũng không thể mới sáng tạo một cảnh giới gọi song bào thai A. Hắn lấy ra mấy cái có trợ tu hành đan dược, chuẩn bị ăn vào tiến một bước củng cố cảnh giới. Lúc này bỗng nhiên cảm giác trong động phủ sóng linh khí có chút kịch liệt. Mở mắt xem xét, trong lòng một câu ngọa tào. Tại cái này rất ngắn thời gian bên trong, Lý Hồng Nhu cùng Triệu Nhạc Hổ vậy mà lần lượt đánh vỡ trúc cơ bình cảnh, bước vào kim đan một tầng cảnh. Mà Lục Đông Bằng cùng Diệp Phiêu Nhu, cũng lần nữa củng cố cảnh giới. theo nguyên bản mới vào kim đan tầng 2, biến thành kim đan tầng 2 đỉnh phong nhất. Chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào kim đan tầng 3. Độc Cô Tín vẫn là nguyên anh 7 tầng, dù sao tu hành càng về sau càng khó đột phá, nhưng cảnh giới rõ ràng so trước đó ổn định không ít. Tốc độ này, Trần Phong có chút khó có thể lý giải được. Bọn này trong nguyên tắc phá hôi, vậy mà tất cả đều siêu thần. Lúc này một thân ảnh đi đến. Sư đệ. Thanh ảnh tiên tử lại nói một nửa, lại đem ngây ngẩn cả người, các ngươi. Các ngươi nhanh như vậy liền kết đan thành công. Nàng ánh mắt khóa chặt tại Lý Hồng Nhu cùng Triệu Nhạc Hổ trên thân. Hồi lời của sư bá, đệ tử cũng là vừa mới đột phá. Lý Hồng Nhu đứng dậy. Thanh ảnh tiên tử cảm giác đầu ông, trong lòng chăm xe không phải cưới tỉ. Nhìn không được hỏi, như thế thần tốc, các ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì tu luyện? Không có gì phương pháp đặc thù, toàn bộ nhờ sư phụ có phương pháp giáo dục. Thanh ảnh tiên tử trầm mặc một lát, bỏ mặc nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng các ngươi sư phụ có lời nói. Nàng minh bạch, khẳng định là tiên đan công lao. Tiêu Phàm ăn tiên đan có thể tái tạo đan điền, những đệ tử này ăn cũng tu hành thần tốc, có thể sư đệ cái này keo kiệt hàng, hết lần này tới lần khác không chịu cho tự mình một khỏa. Lần trước hỏi hắn phải trả nói không có, muốn chờ 10 năm về sau. 10 năm. Nhưng nàng 10 năm này làm sao sống? Chờ đợi là nhất là dày vò. Nàng cảm thấy mình không thể lại ngốc như vậy chờ đợi, nhất định phải cường thế một điểm. Tốt sư đệ, ngươi liền cho ta một cái tiên đan nha, coi như sư tỷ van ngươi có được hay không. Nàng nhào tới bắt lấy Trần Phong cánh tay khoảng chừng lay động. Ngập nước mắt to chớp lại nháy, mặt đều nhanh tiến đến Trần Phong trên mũi. Như lan mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Nhìn trước mắt trương này tuyệt mỹ gương mặt, như dương chi mỹ ngọc trắng nõn, phấn hồng bờ môi nhẹ nhàng mở ra, mang theo một tia hoạt bát mỉm cười, ánh sáng nhạt chiếu vào nàng rõ ràng triệt trong hai mắt, giống như chính là hai điểm tinh thần. Sư tỷ thật rất đẹp. Trần Phong hầu kết nhúc nhích. Hắn loang thoáng cảm giác, quần phảng phất muốn động. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Đưa nàng ôm vào lòng, cưỡng ép phát ra, giải khát. 2. Dùng phổ thông đan dược lừa gạt, ngươi bằng lòng làm ta nữ nhân, ta liền đem tiên đan cho ngươi. 3. Sư tỷ, xin tự trọng. 4. Tiên đan không có, nhưng ta cho ngươi chỉ một cái đường sáng. Tiêu Phàm có thất khiếu linh lung tâm, đem hắn tâm đảo đến an, tháng qua tiên đan vạn lần, có thể bạch nhật phi thăng. 5. Trở lên tuyển hạng cũng không đúng. Sư tỷ, xin tự trọng. Trần Phong vội vàng một tay lấy nàng đẩy ra, nghiêm túc nói, ngươi đừng nghĩ dùng sắc đẹp cầu dẫn ta. Thanh ảnh tiên tử thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Ngươi! Nàng tức giận dẫm chân, ai câu dẫn ngươi, ta chỉ là muốn khỏa tiên đan mà thôi. Không có. Trần Phong lườm nàng một cái, lần trước không phải đã nói, 10 năm sau cho ngươi một khỏa tiên đan, một bình thánh thủy sao? Gấp cái gì? Không được, ta không chờ được nữa, ta hiện tại liền muốn. Không có. Ngươi đến cùng có cho hay không? Thật không có. Ta không tin. Tin hay không là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Ngươi không cho ta liền không đi. Xin cứ tự nhiên. Ta thật không đi á. Thanh ảnh tiên tử ở bên cạnh ngồi xuống. Trong mắt đi lòng vòng, có chút thất vọng, tại sao không có đuổi nàng đi? Kỳ thật, ta lần này tới. Nói thẳng. Trần Phong đánh gãy nàng. Tốt à, cái kia tẩy tâm đan ta nghiên cứu một hồi lâu, đối luyện chế chi tiết có một chỗ không quá minh bạch, ngươi chỉ điểm một cái. Nàng đang khi nói chuyện lấy ra luyện đan bí tịch. Đem không minh bạch địa phương chỉ ra. Cái này đơn giản, đầu này nói chính là hỏa hầu vấn đề. Trần Phong kỹ càng cùng với nàng giảng giải một lần. Dù sao hắn hiện tại đã là song bảo thai cảnh giới, mà lại luyện đan kinh nghiệm 2, nhìn vấn đề góc độ, tự nhiên không phải thanh ảnh tiên tử cái này kim đan tầng 8 có thể so sánh. Sau khi nói xong, Trần Phong hỏi, hiểu không? Thanh ảnh tiên tử mở mịt lắc đầu. Trần Phong đành phải vừa cẩn thận nói một lần. Thanh ảnh tiên tử như cũ lắc đầu. Trần Phong nhẫn mại tính tình tiếp tục nói. Liên tiếp nói 8 lần về sau, thanh ảnh tiên tử vẫn là một mặt mộng bức, biểu thị hoàn toàn không hiểu. Làm sao đần như vậy? Trần Phong trừng nàng một cái, ta nhớ được ngươi luyện đan thiên phú toàn tông đệ nhất ta. Có phải hay không ta nói thời điểm, ngươi lỗ thai đánh con muỗi đi? Thanh ảnh tiên tử nghi ngờ nói, lỗ thai sao có thể đánh con muỗi? Đây là lời mắng người, ngươi nghe không hiểu. Nha! Thanh ảnh tiên tử gật đầu, vậy ngươi vừa mắng vừa dạy đi, trên sách cũng nói, nghiêm sư xuất cao đồ. Trần Phong không nói gì. Cái này bà nương người thiết so sánh nguyên tắc, đã sụp đổ không đành lòng nhìn thẳng. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, tự mình thoát khỏi nguyên tắc liếm chó thiết lập về sau, hành vi trên kích phát nàng kỳ quái nào đó thuộc tính. Lấy về phần bây giờ nói chuyện làm việc cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Nhìn kỹ. Trần Phong trực tiếp lấy ra dược tài, biểu thị lấy luyện một cái tẩy tâm đan, đừng nói cho ta người còn không hiểu.
Đúng thế.
Vậy liền cởi quần áo đi.
Làm gì?
Dạng này dạy lãng phí thời gian, một bên học tù, một bên dạy ngươi, làm ít công to.
Ta phảng phất đã hiểu, về trước đi thử một chút.
Thanh ảnh tiên tử chạy như một làn khói.
Trần Phong.
Đem mới vừa đến hôn nguyên đan ném vào bên trong miệng, 3 năm tu vi tăng trưởng, nhường cái thứ 2 nguyên anh cũng xuất hiện một vòng hoàng quang nhàn nhạt.
Trần Phong không khỏi hạ xuống vào trầm tư.
Cái thứ nhất nguyên anh tu thành kim quang chói mắt về sau, ra đời cái thứ 2 nguyên anh.
Nếu là cái thứ 2 cũng kim quang lấp lóe về sau,
có thể hay không xuất hiện quả thứ 3?
Không có đáp án.
Chỉ có thực tiễn khả năng biết rõ.
Nuốt vào một cái có trợ tu hành đan dược, tiếp tục ngồi xuống bế quan 4.
Mà cùng lúc đó,
yêu tộc liên minh nơi ở.
Diệp thần đã hư thoát.
Hắn cảm giác tự mình cũng nhanh phải chết.
Những cái kia hồ tộc nữ yêu thật là đáng sợ, đang đắng một ngày không mang theo ngừng, không ngừng nghiêm hình bức cung, cơ hồ đem hắn cho hút khô.
Hắn hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhân, đều sẽ có nôn mửa cảm giác.
Không được, thừa dịp nàng nhóm bây giờ không coi ở đây, ta muốn chạy trốn ra ngoài.
Diệp thần trong lòng thầm nghĩ.
Hai chân phát run xuống giường, đỡ tưởng vừa định đi ra ngoài.
Tiểu Lang Quân, ngươi còn không chịu nói sao?
Đám kia hồ tộc nữ yêu lại tiến đến.
Diệp thần sắc mặt trắng bệnh, doa đến kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên, liều mạng lắc đầu nói, ta thật không biết tống giang, các ngươi không được qua đây, đừng, đừng à.
Chương 52, 52, thời cơ chín muồi.
Chương 52, thời cơ chín muồi.
Đối mặt như lang như hổ chúng nữ yêu, Diệp thần gần như sụp đổ.
Mà trong thành một chỗ khác,
yêu tộc liên minh minh chủ phụ đệ, Kiếm Yêu giờ phút này đang sắc mặt âm trầm. Nghe thủ hạ chiến sự báo cáo,
nàng hiện tại rất bực bội.
Từ lần trước phát giác được chung quanh vận rủi lượn lờ, ngay sau đó lại nóc phòng đổ sụp về sau, đoạn này thời gian nàng vẫn luôn không quá hài lòng, nếu như không phải có được cái này thân cường hành tu vi, khả năng đã bị một ít tai họa bất ngờ cho kết thúc.
Liên liên con đường tu hành cũng gặp trở ngại cực lớn.
Phong ấn ngàn năm phá ấn mà ra, nàng tu vi so sánh đỉnh phong thời kỳ đã trên diện rộng ngã xuống.
Vốn cho là thôn phệ đại lượng nhân tộc tu sĩ tinh huyết về sau, rất nhanh liền có thể khôi phục.
Ai biết rõ, vận rủi tới.
Không chỉ có các loại thai vạ bất ngờ liên tiếp phát sinh, liền liền đạo tâm cũng không kiên định.
Thậm chí nhiều lần cũng kem chút tẩu hỏa nhập ma.
Mà ngay mới vừa rồi,
nàng nếm thử đem tất cả thôn vệ tinh huyết luyện hóa thời khắc, đột nhiên nói tâm mất cân bằng, máu không về kinh, liên tiếp nôn 3 miệng tiên huyết, không chỉ có không thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong, liền liền hiện hữu tu vi cũng kem chút ngã xuống.
Mà hết lần này tới lần khác lúc này, thủ hạ chúng yêu tộc thủ lĩnh đến đây báo cáo chiến sự.
Sau khi nghe xong càng là tức giận đến nàng khí huyết cũng kém chút nghịch lưu.
Phế vật, một đám phế vật.
Kiếm Yêu toàn thân sát khí phun trào, tóc dài không gió mà bay, cả giận nói, bọn này nhân tộc tuổi mục, tu vi cao nhất phàm thống, cũng bất quá hóa thần tầng 8 mà thôi, các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng bắt không được.
Chúng thủ lĩnh.
Cái gì gọi là mới hóa thần tầng 8?
Bọn hắn yêu tộc bên trong tu vi cao nhất đỗ tử, đều chỉ có hóa thần 7 tầng.
Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo.
Người đi người lên A.
Chúng thủ lĩnh giận mà không dám nói gì.
Bọn hắn nếu là nhân tộc đối thủ, trước đó những năm này về phần có thụ áp bách, trốn vào thâm sơn tu hành sao.
Thôi, sáng mai bản tọa tự mình xuất thủ, đi chém phạm thống thủ cấp.
Kiếm Yêu lắc lắc tay, ngươi môn hạ đi thôi.
Vâng, minh chủ.
Chúng thủ lĩnh trong lòng không cam lòng, lui ra ngoài.
Kiếm Yêu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hải Phỉ Tư, hỏi, Phỉ Nhi. Mới vừa có thám tử đến báo, nói ngươi Thiên Tinh Tông người sư phụ kia, lấy sức một mình hàng phục huyết ảnh ma tông gần ngàn người, chắc hẳn đã có thể so với hóa thần thực lực.
Lao tổ ta yêu quý nhân tài, ngươi nhanh đi viết một lá thư, khuyên hắn đến hàng.
Hải Phỉ Tư cả kinh nói, sư phụ đã có thể so với hóa thần rồi.
Nàng hiện tại rốt cục minh bạch, sư phụ những năm này bế quan không ra, thật không phải là bởi vì gan nhỏ sợ phiền phức, mà là đạo tâm kiên định, chỉ muốn tu hành.
Khó trách sư tỷ thường xuyên nói, tự mình tuổi còn rất trẻ, không có chân chính hiểu rõ sư phụ.
Không sai.
Kiếm Yêu gật đầu nói, nghe nói hắn còn chỉ có chừng 50 tuổi, có thể có như thế tu vi, đích thật là cái thiên tài, ngươi nhanh đi viết thư, gọi hắn đến hàng.
Cái này.